Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2022. Rồi, Elise bắt đầu đi.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay bạn đạo đi chơi mất rồi. Nhưng sao biết thấy còn tươi. Rồi, trước khi vô học á, mình có mấy câu hỏi cho nó vui ha. Cái này là cũ nha, đồ cũ. Đồ cũ soạn lại. Bạn đạo còn nhớ tại sao Đức Thầy muốn đổi cái xác? Và tại sao không làm được điều đó? Và điều đó thầy muốn làm cái xác đó ở đâu? Cái này cũng đã ra rồi á. Không biết bạn đạo nào còn nhớ, anh bảo mở mic.
Ra rồi ha.
Dạ. Chút nữa em sẽ nhắc lại cái đó ở đâu.
Rồi.
Bạn đạo còn nhớ không? Tại sao Đức Thầy muốn đổi xác? Và...
Năm nào vậy?
À, Dương đóng góp.
Dạ.
Thì Dương đóng góp cái xác đó ở Hawaii.
Dạ.
Hawaii đúng không nè?
Dạ đúng rồi đó chị Dung, nhưng mà tại sao thầy không đổi được?
Tại vì cái xác đó là chuẩn bị rồi, chuẩn bị để cho thầy đổ rồi, nhưng mà khi đó có cái lý do mà
Lý do gì?
dùng cái lý
Lý
do hiểu lý do à
do gì chị?
Quên à.
Chị Thấm.
Lúc đó là có những bạn đạo khác réo thầy quá trời,
À
không
vậy
cho
ai
thầy
réo
đi.
vậy, ai réo vậy, ai réo vậy?
Hình như chị Truyền, chị B gì đó.
Rồi giỏi rồi đó. Còn người nữa mà thôi kể chút xíu nghe. Rồi còn cái chỗ nào khác nữa không?
Chỗ nào khác làm sao?
Còn nhiều chuyện lắm. Cái chuyện này nó nhỏ nhưng mà nó thành nhiều chuyện.
Lúc đó có đổi chưa hay là chưa vô?
Thì chút xíu mình nghe thầy nói chính xác hơn.
Không, bây giờ hỏi thì coi bạn đạo biết coi lúc đó là thầy có đổi qua cái xác mới chưa hay là chưa.
Đúng rồi đó. Giờ có hỏi bằng đạo nào. Ông thầy vô chưa? Ông vô cái xác đó chưa?
Cái vô thử chưa?
Thầy vô
Chưa.
thử chưa?
Chưa
Chưa.
hả?
Rồi còn ai nghe khác nữa không?
Rồi nghe khác không? Có vô thử chưa? Vô cái thử nhà mới chưa? Rồi mà trường hợp mà nếu ổng vô ổng thử nhà mới là làm sao mình nhìn ra ổng?
À cái đó đó hay lắm
Mà giờ
rồi
cái mặt khác mà giàu có giảng giống ổng thì mình cũng đâu có thấy là ổng nữa đâu.
đúng rồi làm sao biết
À, không, bây giờ ví dụ vô cái xác khác hoàn toàn khác lạ, mình thấy cái ông này lạ quá không quen, mặc dầu giờ khi mà giảng thì nghe cũng giống thầy nhưng mà đâu biết được ổng nhiều khi ông ăn cắp làm
còn ai nhớ gì không?
sao.
Chị
Khó hả?
Thâm, chị Thâm nhớ giỏi á. Rồi bây giờ mình nghe
Thật xưa kính thưa thầy, thầy có thể nói rõ hơn về vấn đề gì đã xảy ra tại Hawaii? Vừa rồi thầy đã theo một cụ băng tại Canada có nói cho anh em ở Canada biết rằng khi mà thầy ở Hawaii, thầy đã bỏ cái xác này của mình ra hàng trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Chuyện gì đã xảy ra? Thầy có thể kể được.
thì lúc đó thì muốn đổi qua một cái xác có phương tiện hơn vì cái xác này quá yếu từ nhỏ tới lớn, cho nên tôi cũng muốn tiếp tục đi giúp đỡ những người tu tại thế và với một sức mạnh đầy đủ hơn, cho nên đã chọn được một cái thể xác tròn trịa rất tốt. Nhưng mà tới giờ phút muốn lấy đi thì Thượng Đế chưa chấp nhận, nên vì đó mới trở lại. Cái điển ở bề trên hứa sẽ trị bệnh cho tôi, cho nên ngày hôm nay tôi đến đây tôi thấy cũng như là hầu như khỏe hết. Cái chuyện đó tôi biết mà thôi. Sau này các bạn tới trình độ đó cũng đừng hoang mang. Mình nếu mình có muốn thực hiện đại nguyện và để tiếp tục học hỏi thì mình cũng xin như vậy để mình đổi cái xác khác. Bởi vì đổi được xác này thì đổi được xác khác. Chúng ta đã chết nhiều nhưng mà sống lại cũng nhiều rồi. Thế nên tưởng là các bạn mới sống có kiếp này sao? Nhiều kiếp rồi. Bây giờ mới biết một chút đạo quân bình là cái gì. Nhiều người tu, xưng danh tu mà thiếu tu cũng không không biết được quân mình là cái gì.
Thưa thầy, trong trường hợp ấy cái phần hồn của người đó sẽ là...
Người đó đã chết rồi, đã đi rồi. Sắp liệm rồi mà. Bằng mày ông nó tròn á. Tròn hơn Janowin. Hơi tựa tựa giống Janowin mà tròn. Tròn hơn lỗ mũi, tốt hơn. Sắp. Sắp tới đây.
Thầy phải độ cái hồn con đó.
Không, cái phần đó là như mà Thượng Đế chấp nhận, Thượng Đế lo. Thượng Đế mà.
Nó thành như con uống sâm được không?
Sâm tốt.
Con uống vô mà nó không có chút đường nào ấy, con kiểu.
Dạ, không có chút đường.
Dạ, uống sâm vô là nó nói không có đường.
Ai nói?
Dạ, con có thử rồi, con có cái máy thử, bấm cho máu nó ra mình thử.
Không được.
Dạ, hết được.
Hết đường thì chị phải ăn đường chứ.
Dạ, là phải ăn đường, ăn mặt
nha. Ờ, phải ăn đường chứ. Mà ăn đường, chuyện hết đường là dễ, mình ăn đường còn sướng nữa.
Bà Sáu thử máu, bà bấm, nó đừng có thử nhiều quá.
Ừ.
Chỉ máu một cái chút chút, mà chỉ máu nhiều như vậy, thiếu chất sắt.
Thì tôi thử trong giai đoạn người ta không cho tôi uống thuốc này mấy tháng rồi, con không có uống viên thuốc tiểu đường nào.
Ừ.
Người ta bắt thử để người ta theo dõi đó.
Thử nước tiểu được chứ.
Tại đó là nhiều quá, bởi nhiều người chảy cái máu trên răng hoặc là những cái hemorrhage nhỏ nhỏ gì mà nó lọc lại nhiều đó thì mình sẽ thiếu chất sắt.
Thiếu chất sắt uống sâm được không thầy?
Chất sắt thì phải ăn đồ bổ, đồ vitamin thiếu gì
là vitamin này kia đó,
rau đó.
Thiếu con giờ còn lấy
chất sắt bây giờ có bán vitamin sắt có thiếu gì nó bán comprimé đó.
Con chắc giờ con muốn bỏ xác là con nó nợ năm nay con đi, con nói cũng
đừng có sợ, phải bỏ chứ. Chị lên đó rồi nó bỏ rồi cũng như tôi chết mấy lần rồi đâu, mới đây đâu, ở Hawaii kia đó cũng chết rồi. Rồi sau tụi nó cứ bu xung quanh hoài, rồi tôi cũng chọn cái xác rất tốt mà nghĩ nó phá quá, tụi nó phá nào à. Con bê, con truyền, con mi, nó bao rơi xung quanh rồi nó điện thoại qua bên Mỹ kiếm ông Hoàng Văn Đức rồi đủ chuyện hết. Rồi mới trở lại, rồi. Chứ thôi tôi cũng đi rồi. Tôi vô cái xác nó đẹp lắm, xác nó tròn, tổng, mộc.
Vì sao này thầy có vô không hay là...
Không sao đâu, tôi trả lại, để vô trong hộp rồi đi, xuống.
Rồi làm sao tụi con có ai đâu gì vậy?
Nhì.
Nếu thầy đi luôn.
Không, tôi đi rồi tôi mượn cái sắc khác, cái sắc này nó hôm đó nó bệnh quá, bởi vì thuyết giảng nhiều quá đó. Nó bệnh quá rồi tính đi luôn.
Thưa thầy, nếu mà thầy mượn cái sắc khác rồi sao lấy cái bằng cớ thì tụi con nhìn ra thầy được.
Hiểu vô gì nói rồi đi. Nói gì mặt điển là hiểu rồi. Nghe lời giảng người ta biết vô gì rồi. Nên rút đi lời chứ nó không có. Nó không có độc tài, không có ép ai hết. Cấp, không có độc tài, không có ép một người nào. Chị rút.
Nha, anh Bảo dán lại đi.
Đi nói đi.
Ông thầy đổi xác ở Hawaii, nhưng mà thật sự cái xác này nè, ông thầy cũng vô rồi. Cái xác rất là đẹp ha. Cái xác rất là đẹp, tròn, tốt. Hồi nãy thầy có nói cái mặt tròn tròn đó. Mặt tròn tròn. Đẹp lắm mà, cái lông mũi cũng vậy. Mà cái thời điểm đó là cái xác thầy là do cái một sau cái quá trình thuyết giảng á. Trong cái kỳ đại hội trước đó thì ông thầy ông mệt. Ông bệnh lắm, ông muốn đi luôn á. Cho nên ông xin đổi cái xác. Nhưng mà cái clip đầu tiên thầy nói là Thượng Đế chưa có chấp nhận. Ha?
Năm nào không có nói ha?
Không có nói năm nào để em coi kìa. Ông chỉ nói là trước đó năm đó, mà trước năm đó của cái clip này đó là cái đó năm 1986, là có thể năm 85 á.
Cái clip mà nghe bà Sơ là năm mấy vậy?
Bà Sơ là...
82 không?
Bà Sơ là năm 82.
82 vậy là trước 82 rồi.
Trước 82, như vậy là 81
là chỉ có đi vòng vòng thuyết giảng thôi, chứ cái đại hội đầu tiên là 82, không biết tháng nào.
Không có nói, thầy chỉ nói là đó là cái lúc năm trước đó là có ở tại Montreal đó thầy nói.
Vậy là cái đó là 81, mà nếu mà năm trước 82 là 81, mà 81 là chưa có đại hội nha, mới có đi vòng thuyết giảng thôi.
Dạ. Thì cái lúc thuyết giảng đó, thầy nói là lúc đó thầy bệnh rất là nhiều, tại em coi lộn cái clip của bà Sáu. Thì cái lúc đó đó thầy bệnh đó, thì thầy nói là thầy muốn bỏ cái xác lại. Thì cái xác đó đó là đã vô rồi nha, chứ không phải là chưa vô nha. Ông vô rồi sau đó ông trả lại cho người ta đóng hòm, người ta đi luôn á.
Vô ở thử một giờ phải không?
Vô ở thử thôi chứ không có nói một giờ, là cái clip trước thôi. Nhưng mà chắc em nghĩ là clip trước đó là nói 1 giờ, là có thể là vô thử 1 giờ đó.
À, vô thử giờ rồi xong mà không 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 có giấy phép
thấy bị cái trước có thì thầy nói là chị chốt chị truyền á, thì thầy nói là thượng đế chưa có chấp nhận,
chạy.
nhưng mà cái clip sau á thì nói là lúc đó chị truyền chị B với là chị Nini là gọi điện thoại qua Mỹ chiếm ông Hoàng Nhân Đức á, làm đủ chuyện hết cho nên ông vô không có được, ông phải đi ra. Lúc đó chắc là làm động quá đó, động quá cái ông phải đi ra.
Không biết cái nào trúng nè.
Không thì cũng hai lý do đúng thôi, thì cũng như hoàng thượng đế chấp nhận thì dĩ nhiên nó sẽ đưa một lý do là có thể là chiếu điển cho hai người nó chạy lung tung vậy, chạy lăng xăng cho ông này ông ra,
Bị báo động hả?
bị báo động vậy thôi chứ không có gì. Và thầy nói là mấy người cái bà sáu bà nói là làm sao mà biết được cái điển đó, thì thầy nói là cái điển vô vi thì lúc nào cũng vậy, cũng rút đi lên thôi, cấm không có đọc đài, không có ép người ta đó, là cái đó là nhận biết được cái luồng điển của vô vi là vậy đó. Ha, có hai cái lý do mà em nghĩ lý do chính nhất đó là ông thượng đế không có chấp nhận cho nên tạo cái điều kiện cho cái xác vô không có được lâu, vô rồi đi ra
Ra phải trả lại để cho kia đem đi liệm,
đem chôm đem liệm á.
bỏ vô hòm đóng lại rồi. Nha, lúc đó hết có đổi được rồi, bỏ vô hòm đóng lại là tiêu rồi.
Lúc đó là dự định vô rồi đó.
Bây giờ có vô trỏng mà nó đóng hòm lại nó cũng chôn luôn rồi.
Cái đề tài này là trong Đức Thầy kể chuyện á ha, Đức Thầy kể chuyện em có
Có ra rồi hả?
ra rồi nghe, cái này có nghe rồi. Còn
Rồi.
cái phần sau của bà Sáu năm 86 thì cái đó em cũng đã ra rồi nhưng mà em không nhớ năm nào nha. Ê, không nhớ cái clip nào, em chỉ biết là cái đó có rồi.
Nhưng mà
Rồi.
đỡ cái xác khác cũng khó nhận ha.
Rồi, cái câu thứ hai ha. Câu thứ hai thầy có nói là thầy nói thầy ăn trái cà lúc mà thầy tu ban đầu á, lúc mà thầy tu á, thầy khép mình tu thì thầy ăn trái cà, chén cơm trái cà. Tại sao cái mặt thầy tươi đẹp? Có ai nghe thầy nói không? Tại sao thầy ăn chén cơm trái cà mà thầy tươi lắm, cái mặt thầy đẹp lắm? Tại sao thầy làm được điều đó? Anh Đảo mở mic cho mọi người
Mở
ha. Rồi, bạn Đảo có nghe cái đó chưa?
cái này ai cũng có nghe rồi mà nó
Cũ rồi, bổng cũ không anh, bổng cũ soạn lại. Tại sao thầy ăn được trái cơm, à, chén cơm trái cà mà thầy mặt mày thì tươi đẹp? Có ai nghe không? Chị Dung có nghe không? Anh Tiến có nghe không?
em nghe hình như là hầu đó thầy cũng như xin Đức Di Lặc cho thầy có cái mặt giống giống Phật mà thầy truyền pháp dễ hơn để cho mọi người được nghe, không
Đó Thích
phải
Ca,
đâu
đó Thích
Thích
Ca anh Tiến,
Ca hay là vậy
không
Thích Ca,
sao
Thích Ca, Thích Ca,
mà không biết đúng vậy không, không biết rồi
cái đó Thích Ca, cái Thích Ca
ông xin Đức Phật Thích Ca cho cái mặt giống Thích Ca
giống
đi
giống á,
đó.
vuông
Ông nói để cho cái mặt nhún
vuông vuông
nhún
vuông Phật. Rồi có ai có nghe tại sao ông thầy muốn ăn chén cơm trái cà mà sao cái mặt ông tươi vậy ta? Phải có cái gì đổi lại chứ hả? Mình nghe vậy là phải có cái gì đổi lại ông mới tươi đẹp được chứ. Phải có cái gì đổi.
Một chén cơm mấy trái cà,
Một chén cơm chén cà thôi, không có nhiều
hình
nha,
như hai
một
trái
một
à,
thôi nha, một chén cơm một chén cà.
như hai trái á,
Của em
có
là
một
một
cái,
một trái
có
à.
một
Em rồi tại
cái
sao ông thầy tươi đẹp?
dạ tại vì giống như là em nghe có một cái anh bảo thầy nói là thì để chế chế cơm trái cà trong đó thì nào nào cơm này nấu luôn, thầy
Không
nấu
có
như
gì,
là cơm
nấu bằng
chín
cái gì.
cơm, dạ nấu bằng cái giấy thầy lượm,
Nhưng mà tại sao
giấy
cái
thầy
mặt
lượm
mày tươi đẹp? Cái câu hỏi
thầy
đặt
lúc đó
ra.
dạ đại lúc đó thầy đã xuất hồn đi được rồi, thầy ăn thiệt điển quang, thầy nói thầy ăn điển thưởng điển quang chứ không có, thầy không có ăn gì vật chất nữa, thành ra thầy lúc đó thầy không muốn ăn nữa, mà thầy thành ra thầy chỉ ăn một ngày một bữa để giữ cho cái xác còn đến thầy tu thôi chứ thầy không có muốn ăn nữa, thầy đã xuất hồn ra rồi, thành ra thầy đi thì cảm giác là không có muốn ăn cái gì hết, có
Vậy
đúng không em đi?
là có thể ông ăn cái gì ở đâu ha,
À,
dạ
bây
thầy
giờ
ông xuất ra rồi mình đâu biết ông đi ăn cái gì,
ông ăn gì?
thầy nói lúc đó thầy chỉ hưởng điển quang thôi chứ không có nó ăn
Chút
điển
xíu mình sẽ phân tích cái này nha,
quang
bởi vì nghe băng nó có một cái kỹ thuật. Thầy kêu mình nghiên cứu, chút xíu nữa mình sẽ nghe tiếp, chút xíu mình sẽ nghe những cái gì ông thầy nói. Mổ xẻ là vậy đó, mổ xẻ là vậy. Có nhiều khi mình nghĩ chỗ này nhưng mà nó làm chỗ khác. À, chút xíu em sẽ nói chỗ khác là cái gì. Rồi, có ai nghe gì khác không?
hỏi mấy cái dễ quá sao trả lời được,
Dễ quá.
cái đó đâu có suy nghĩ gì đâu.
Rồi
Cái này đâu cần trình độ điển quan cao mới hiểu được phải không?
Giờ anh bảo hiểu không?
Không.
À, vậy thôi. Nói làm gì? Rồi có ai nhớ gì không? Tại sao mà ăn chén cơm trái cà mà sao cái mặt tươi vậy ta? Phải có cái gì đổi lại chứ.
Thì ông xuất hồn đi, mình đâu biết ông đi đâu, ông ăn cái gì.
À, giờ có ai nghe không? Không nghe giờ mình nghe ha. Mình sẽ phân tích tại sao chị Qua nói cái chỗ đó, là em sẽ phân tích tại sao cái chỗ đó thì chị có nói chỗ đó nhưng mà là một cái chỗ khác. À, tại sao nó khác?
Nhiều chỗ nữa. Ông nói nhiều chỗ, mỗi chỗ một góc ha.
Mỗi chỗ một chuyện. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Không có gì hại.
Bên anh chị chồng của con thì lúc mà con trai trước, từ con mới phiêu ảnh ăn chay thì hai đứa đều ăn chay hết. Rồi cái là bên gia đình chồng con không bằng lòng. Nó là cũng giống như con kêu ảnh là ăn chay là chẳng uống nhôm nhách vậy.
Hại cái đó không hiểu. Ăn chay là cái quyền của chồng con. Cái quyền của chồng con. Thế đâu phải cái quyền của mẹ hay là của anh em gì đâu. Không có. Cái quyền của chồng. Vậy trong gia đình 10 người con mà có một người tu, phải không? Hay là ba người con có một người tu, thì đương nhiên nó không phải dễ gì có đâu. Còn cái đó là sự thức tâm của con. Con ăn sao nó điều hòa cơ thể, con cảm thấy khỏe mạnh là được thôi. Đâu phải bắt buộc. Không có đạo nào bắt buộc con ăn chay. Cho nên cái đạo vô vi không có bắt buộc người ta ăn chay.
Con đọc con được ăn chay, đọc nhờ trong thánh kinh mà con ăn.
Đó.
Vì con thấy là thượng đế cấm ăn thịt, nhưng mà Đức Chúa Trời đã là con ăn thịt, con sống, con máu thì con thấy là như vậy rồi. Từ ngày đọc thiên thập địa tới giờ là mình ngày sống không cho mình ăn.
Đó.
Nhờ cái đó mà con ăn chay chứ không phải là vì pháp lý mà thầy bắt ăn chay.
Không có bắt.
Nó con đọc nhờ trong thánh kinh.
Đó. Còn cái pháp lý là không có buộc người ta. Anh ăn đi, anh làm ăn đi, làm thét thét, nó đổi. Mà anh chịu tu là nó phải đổi. Còn anh không chịu tu, nó chỉ đi xuống, có đi lên. Đi xuống thôi. Đi xuống là học bài đi xuống. Đi xuống hầm.
Thì đúng một cái là một ngày đó con thấy cái mùi thịt, cái con nó không được, mà không được, không ăn thịt được nữa. Cái mùi thịt là con không thể nào ngửi được.
Ừ.
Rồi là con ngã từ đó tới hàng ngày.
Ừ. Đó,
bây giờ là cá thịt thì con chịu không nổi.
Đó là quý rồi. Không phải dễ gì mà ăn được. Cho nên nhiều người ăn mặn đó, bây giờ nó ăn chay hư này kia kia nọ, hỏi cho anh thử ăn chay như tôi được không?
Không
nó không phải dễ đâu. Nó mới dễ ăn chay đâu. Ăn chay không phải dễ đâu.
Cô vợ thì
nó có đại duyên nó mới ăn chay thường được. Đại duyên.
Giảng về tinh khí thần đó thì cô vợ tranh đấu là nói tu mà mình còn ăn nằm vợ chồng thì nó không còn tinh khí thần, mà lấy gì nó tạo thánh thần.
Không. Cái ăn nằm vợ chồng này không phải là ngày nào cũng ăn nằm, nó nói vậy, không có trúng, ngày nào ăn nằm cũng không có nằm nổi, hiểu chưa? Cái câu chuyện nó có ngày, có giờ rồi nó mới có cái chuyện có con, không phải là tối nay ngủ với chồng tôi muốn để thằng ất rồi để mai tôi muốn để con giáp tôi để sao, không có. Cái chuyện ông trời sắp đặt, không có lo, rồi từ từ nó mới thấy nó bớt, hai người đồng tu là nó phải bớt à. Rồi nó thấy cái vấn đề đó không có nghĩa lý gì hết. Phung phí chi. Từ lúc đó nó khác rồi. Còn con chưa có trình độ. Con như con có con đồ nó đang để ở đây. Mà con chưa tìm một cái chỗ mà con dờ đồ đi. Mà con cứ la đồ này để ở đây không được. Chỉ có dờ đi đâu.
Bác cũng dạy
được.
Thời gian, phải liệu thời gian thì mới là giảm biết.
Hả?
Cái mà con cũng quan niệm mà tu là tu tâm chữa chánh.
Ừ.
Nếu mà mình tu mà cái tâm mình không chữa, mình cứ lo cái vấn đề dục không á.
Ừ, đâu có được.
Không được.
Cái dục là cái chuyện phụ thôi.
Khó mà diệt nó lắm. Nó rất là khó diệt. Thành ra trong tuần lễ dẫn lý nó có được 300 công rồi, nếu mà diệt được nó. Là cần như là đắc đạo rồi. Nó con nói nếu mà bây giờ muốn diệt liền á. Là không hay. Một là con thất thủ. Như thầy có nói cho con. Hoặc là con có thể là con nói dối
cũng được. Nó đi gạt người khác. Cho nên tụi mình bận rộn sao tu. Con thấy không? Cho nên cái gì phải kêu mà phải hòa tan, phải điều hòa trong gia đình. Mình đừng làm vậy thôi. Đừng có nói láo với chồng để tôi diệt dục tôi đi lấy trai, cái đó không được. Rồi nói láo với vợ tôi bây giờ chơi trường diệt dục tôi đi lấy gái, cái đó nó có tội. Thánh thần thì trong sách hết lên nó đọc rõ ràng. Ông nào tội gì có hết. Không có chối cãi đâu.
Thế vậy, con không dám làm như vậy, như trước mặt nhiều bạn đạo nói vấn đề gì chụp, con không dám bằng nói được.
Cái luật tự nhiên, cái luật tự nhiên của vợ chồng, cái luật tự nhiên của vợ chồng lúc tự nhiên có vợ chồng không có cấm, nhưng mà tu rồi nó sẽ giảm mới thấy hay. Thì con giờ đó, từ ở đây nó sẽ bớt rồi nó giờ lên trên óc, rồi sau này cái óc nó cứ rút hàng ngày, rút lên. Mình không có đủ thì giờ làm việc, mình đâu nghĩ cái chuyện mà đi kiếm chung như trong xó làm gì. Hết à, lúc đó là năng nỉ cũng không thể.
Thầy, cái đầu con giờ cứ quan niệm Nam Mô Di Đà Phật, kêu cái cách làm sao vậy?
Nó rút.
Cái niệm là nó kêu niệm.
Để nó rút, mà càng ngày đây rồi chị sẽ bớt ăn. Bớt ăn cũng như thời gian tôi ăn cái trái cà là tôi được ăn cái kia. Thay cái thực phẩm ở trên kia, uống ly nước trà trên kia, ăn những cái gì ở trên kia, tôi ăn cơm nước sôi lúc đó đó, là tôi được ăn những cái gì trên kia, tôi mới ăn cái gì không mà tôi uống ly nước sôi mà tôi không có gì ăn, mặt mày tôi đâu có hồng hào được, chỉ thấy ở Việt Nam tôi hồng hào chứ, nhưng mà tôi có ăn cái khác, tôi mới hồng hào, thấy không? Tôi không có tình dục như bà Tám nhưng mà tôi có người yêu, ở bên trên, cho nên mặt mày tôi lúc nào cũng tươi trẻ hết á. Chứ không phải như những người ở thế gian đi kiếm người yêu rồi mặt mày nghĩa là càng ngày càng tối tăm, hơi thở càng ngày càng yếu. Tôi không có. Mình phải biết có đi tới trình độ đó nó mới thay thế cái đó. Thay thế rồi mình mới dứt khoát ở dưới này. Còn dưới này coi như con chưa gặp cô tiên, con gặp cô tiên đố mà con thèm giờ tới bà này.
Rồi, nói lại ha. Cái này là cái thời gian thầy đi tu á, thầy bắt đầu những lúc cái thời gian mà thầy tu á, thì thầy ăn gián cơm trái cà đó, thì phải đổi cái thực phẩm ở trên kia là uống nước trà trên kia và ăn cái gì trên kia mới được ha. Ăn trái táo, trái hồng, trái gì mình không biết, nhưng mà có ăn cái thời điểm đó là thầy xuất ra thầy đi, đó là cái thời điểm đó nha.
Nhưng mà không biết ông ăn cái gì, ông có kể.
Cái đó là mình nói ăn ở trên kia là ông đi lên, ông lên trên kia ăn là cái thời điểm nó mới thôi, thời điểm đầu thì chưa có đi qua tới hư không đâu, mới có tới bồng lai thôi thì mới có trà. Thầy cũng có nói mấy lần trước thầy có nói táo, thầy có táo đem về mà cái tay còn cầm cái táo có mùi thơm nữa, cái đó có thầy có nói ha. Thì những cái đó ăn đó là cái ăn lúc đó thời điểm ban đầu thầy đi bắt đầu chuẩn bị vô học đạo thì lúc đó thầy mới bắt đầu tu, thì thầy xuất ra thầy đi những cái thời điểm đó là chưa có đi tới cao nha. Cái thời điểm đó là đầu nha. Còn cái phần thời sau này đó, thầy nói thầy có ăn 10 phút đó là thầy xuống thầy giải đó. Cái đó là về mặt điển quang rồi, cao rồi. Khi đó ông đi trở về cái hư không đại định, lúc đó là ông đã lấy được cái ngôi vị rồi ha. Thì lúc đó mới gọi đổi cái thực phẩm nó bằng cái điển quang, thì bằng cái thanh khí điển ha. Thì thầy không có nói về cái cảnh bồng lai nữa. Cái này là cái cảnh bồng lai nha. Cái cảnh này nghe cái là biết cái bồng lai liền. Uống nước trà mà, uống nước trà ăn đồ trên kia là chỉ có cái bồng lai thôi à, chứ lên hư không đâu còn gì nữa, chỉ có ánh sáng thôi. Cho nên hai cái này phải phân biệt rõ ràng ha. Cái cảnh bồng lai là thầy mới đi tu đó, cái thời điểm đó thầy mới ra tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên đó, là nó mới có cái tới bồng lai thôi, chứ chưa có lên hư không đại định. Hư không đại định là khác rồi, ra một cái cách thơ khác rồi, là cái kệ rồi, cái kệ đó là khuyến tu khác nữa. Còn cái đầu là mình mới ra thì mình phải ăn những cái đồ trên bồng lai, có trà, rồi có những cái thầy nói là thầy lên trên đó thì ăn trái táo rất là thơm, đi về cầm trên tay còn thơm cái mùi trái táo nữa ha. Cái đó là lúc đó là cảnh bồng lai mà thôi, chứ không phải hư không đại định. Hư không đại định là chỉ toàn là ánh sáng. Thì thầy nói những cái thời điểm đó là thầy xuống chỉ có 10 phút ăn đó, là lúc đó thì cái điển nó xuống quá nhanh, thì lúc đó là cái thời điểm đó là khác nữa. Thời điểm đó là dùng bằng thanh khí điển rồi, cái đó nó đổi lại bằng cái thực phẩm. Thì cái đó hai cái điểm khác nhau ha. Cho nên mình nghe đó mình phải phân tích rõ là cái lúc thầy đi tập sự thế nào, đi thành Phật nó như thế nào, nó có hai cái điểm khác nhau. Cho nên tại sao thầy kêu mình truy tầm ông Phật là vậy đó, là truy tầm cho ông tại sao ông làm cái gì để ông thành Phật. À, hai cái phân biệt khác nhau. Khi mà ông thành đạo ông thuyết giảng là một cái bước khác, còn cái bước mà bắt đầu ông thành đạo, bắt đầu đi tập tành để mà đi thành đạo đó là một cái bước khác. Hai cái điểm khác nhau hoàn toàn ha, không có giống nhau. Hai cái giới cũng khác nhau rõ ràng, ra thơ cũng khác nhau ha. Đúng không?
Còn đại duyên à. Còn tất hay á.
Đại duyên mới ăn chay trường được nha. Không phải dễ nha.
Để không phải dễ.
Không phải dễ nha. Ăn, ông ăn trái trên kia đó, trái cây đồ trên kia đó thì ông mặc mấy hồng hào, mấy tươi đẹp được ha. Thì cái đề điểm đó là nó có cái đổi lại cho ông.
Đại duyên mới được ăn chay trường ha.
Rồi.
Ông nói không phải dễ à.
Không dễ đâu, này không có dễ nha.
Thành ra không có cấm là vậy đó, tại vì biết khó cho nên không có cấm, để tự động rồi từ từ thức tâm rồi tới nó lúc đúng lúc và tự nhiên nó đổi thôi.
Thì cái đó là do cái mỗi người hiểu ở góc độ nào thôi, thì theo cái trình độ của mình.
mình hiểu mà, nhưng mà mình có làm được không, mà tụi nó có chịu theo không á.
Dạ, cái phần dưới lục căn lục trần này nó hay lắm ạ, dữ dội lắm.
Vậy hay lắm. Nó quen rồi, nó đâu có chấp nhận mà bỏ những cái thú vị của cuộc đời.
Muốn huấn luyện một cái gì đó, một cái tập quán gì đó khó lắm nha, tại nó đi từ nhiều kiếp rồi, đã đi theo bao nhiêu năm nữa, nó rất là khó khăn. Cái sự trì kỳ chí của ông thầy, ông nhắc hoài ba cái chữ đó, nắm trong đầu khó lắm đó nha. Trì kỳ chí là nó khó lắm, đủ mặt hết đó, về cái sửa tâm sửa tánh, sửa tất cả những cái gì tập quán của mình đó, là không phải dễ đâu, khó lắm á.
Thì ăn mặn cũng là một cái tập quán thôi chứ gì.
Ý chí mạnh lắm, ý chí mạnh lắm.
À, ý chí thầy mạnh. Nói nhiều người phải chờ nhiều kiếp mới ăn chay được.
Dạ.
Thầy nói phải ăn mặn nhiều kiếp.
Trong này thầy có nói về vấn đề diệt dục đó, tại vì tuần sau mình sẽ nghe những cái clip rất là vui ha. Vấn đề gì cũng vậy, chị đẻ con đẻ cái cũng hỏi hằng gì con gì đó, thầy nói là
ấp con
giáp cũng phải có sắp đặt của thượng đế, không muốn vô ra ra ăn năm mà năm quậy đâu có được.
Không phải là mình muốn làm gì mình làm đâu. Mà muốn đẻ là đẻ,
muốn đẻ là đẻ, muốn nằm nằm hả. Thằng giáp con ất, thằng ất con giáp vậy đó,
thằng ất con giáp, ất giáp gì không có ất giáp gì.
Rồi, trong một cái clip này nghe nó cũng dễ thương lắm, rất là hay. Em nghe cái này thật sự cũng là cái clip cũ, nhưng mà mình nghe rất kỹ à, mình hiểu ông thầy ông nói cái gì.
Cho nên mỗi thiền đường ở tương lai sẽ có cuộc hội họp với bạn đạo, và mỗi sẽ bất cứ những cuốn bạn nào đảm đạo giữa bạn đạo hay là những thuyết lý mà tôi đã đem xuống thế gian cho mọi người, thì mọi người sẽ học và sẽ thấy mình đi lên rõ ràng. Cho nên các bạn học một năm bằng các bạn đi tu mà nhìn trong cuốn sách nhiều quá, 10 năm cũng không có hiệu lực bằng một năm mà chịu mổ xẻ chân lý và tự mình hành thiện. Các bạn sẽ rồi mổ xẻ rồi mới thấy rằng học kinh vô tự là giá trị vô cùng. Thì lúc đó đối diện của chúng ta là cuốn kinh vô tự. Lúc đó chúng ta sẽ mổ xẻ trực tiếp ngay đối diện một cái vách tường mà chúng ta mổ xẻ là cả càn khôn vũ trụ. Nên các bạn thấy rằng cái khóa học này không có hoang uổng và sẽ dẫn tiến các bạn tới vô cùng. Trên bên Mỹ họ đã phát giác rõ rồi. Mỗi một kỳ họp của mỗi chủ nhật họ sẽ nghiên cứu và phân tích rất sôi nổi và hào hứng, đem lại sự thanh nhẹ cho mọi người. Rồi họ tự thức rõ ràng bên trên đã ban sự sáng suốt cho họ, và họ sự sáng suốt của họ đã tự hòa tan và tự dẫn tiến. Nên tôi hy vọng rằng chỗ nào có thiền đường có cơ hội hội họp, bạn bè tương ngộ, nên nghiên cứu sâu về thanh điển. Nên khi mình nghe là một chuyện, mà mình đem ra bàn bạc và mổ xẻ từ câu từ chữ là một chuyện. Mỗi chữ đều có giá trị riêng biệt, chứ không phải kéo chung rồi cách nghĩa ngắn như vậy được. Cho nên bây giờ họ thấy rằng mỗi khi mà họ chịu mổ xẻ và họ phân tách, họ thấy một cuộc mổ xẻ đem lại sự hào hứng trong nội thức của họ. Cho nên các bạn ở đây có bằng tiếng Việt, có bằng tiếng Pháp, tiếng Việt tiếng Pháp đem ra cũng có người thông ngôn mà mổ xẻ tới nơi, thì cái tâm thức của các bạn sẽ được mở sáng suốt nhiều. Tôi thấy tin tưởng như là 6 tháng tới 1 năm thì các bạn có thể tự thức rằng mình không phải là người ở đây. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải làm gì để đóng góp cho cái vũ trụ. Nên lúc đó các bạn mới nhìn nhận rằng các bạn là một học viên các cả khôn vũ trụ. Thì không có giờ nào các bạn rảnh hết. Một tiếng gió các bạn cũng có một chiếc tí rất cao siêu. Chúng ta ngó một cái bông hoa trước mắt, chúng ta cũng có một chiếc lý siêu nhiều để dẫn dắt tâm linh. Cho nên tôi đã nói nhiều lần, cái bông hờ, giá trị của bông hờ, nhưng mà chưa có cơ hội nói bằng tiếng Pháp. Thành ra bữa nay tiện đây tái dịch một lần cho nó rõ ràng.
thầy ha.
Cái này không nói ở đâu vậy?
Đố anh Bảo đó nghe gì biết không?
Dạ, cái bình pháp.
Biết rồi, biết bình pháp rồi đó.
Ông nói sao này?
Có Mỹ. Anh Bảo đó nghe.
Sao này ông nói bên Mỹ mỗi chủ nhật mổ xẻ đúng quá ha?
Đúng rồi. Có nói cái gì? Anh Bảo gom được cái gì đâu?
Một năm mổ xẻ chân lý, học kinh vô tự bằng 10 năm đọc kinh mà không hiểu gì hết á. Mổ xẻ chân lý là học kinh vô tự. Mỗi chủ nhật nghiên cứu phân tách sôi nổi, hòa tan dẫn tiếng không? Nghiên cứu sâu á, mình đem ra mổ xẻ từng câu từng chữ nha. Từng câu mà từng chữ nữa. Chứ không phải cắt nghĩa suông mà ngắn như vậy. Nếu mình không biết thì mình phải nói ngắn chứ sao bây giờ. Nếu mà mình nghiên cứu sâu á, thì lúc đó mình mới nói dài được. Còn nếu mà mình không có nghiên cứu sâu á, thì một câu của thầy nhiều khi mình không biết ông nói gì, hay là mình nói ngắn một cái khía cạnh thôi. Chứ mình đâu có đem ra nhiều khía cạnh được. Thấy không? Mổ xẻ nó mới đem lại cái sự hào hứng. Từ 6 tháng tới 1 năm là thấy có thay đổi nhiều rồi. Mình biết mình người không phải ở đây rồi. Mình ra không có giờ phút nào rảnh nữa hết.
Lúc đầu vô thầy có nói cái gì anh Bảo còn nhớ không? Vô đầu. Vô đầu.
Vô đầu là ông biểu mổ xẻ đó.
Còn gì khác không?
Không.
Thầy nói có cái cơ hội mà những cái cuốn băng nào á, mà bạn đạo với bạn đạo đó, hay là triết lý mà tôi đem xuống thế gian cho mọi người. Cái câu đó giá trị lắm. Triết lý mà tôi đem xuống thế gian cho mọi người, đâu phải người phàm đem xuống được đâu. Hay không? Cái đó là triết lý không à?
Triết lý mà trên trời đem xuống.
Triết lý cũng là lý thuyết của ông trời đó, chứ không phải giỡn mặt kìa. Cho nên mình không có nói mình học của ông trời, học của ông thầy là lý thuyết ha. Mình nói bậy là mình có tội. Cái đó là triết lý mà tôi đem xuống thế gian cho mọi người. Nhớ các bạn đạo về nghe lại cái câu nói của Đức Thầy nha. Cái câu đó có giá trị lắm ạ.
Vậy đâu có dám nói cái này là đồ lý thuyết.
Dạ, triết lý của ông thầy ông đem xuống mà mình mổ sẽ phải từ câu, từ chữ ha. Cái đó là đầu tiên ha. Thầy nói là giá trị, đều có giá trị riêng biệt, chứ không phải cái chung mà cắt nghĩa ngắn đâu nha.
Cắt nghĩa không ngắn có được. Tại mình không biết mình mới cắt nghĩa ngắn.
Cho nên thầy mới kêu mình phân tích. Ha, phân tách và mổ xẻ, hai cái điều này rất là quan trọng. Thầy nói trong cái clip này luôn đó, là cái anh đó anh nói đó, thì anh thầy mới nói là khi mà con hiểu một chữ trong một cuốn băng là con đại phước, chỉ có một chữ thôi. Dễ sợ không? Tại vì mà, cái triết lý của ông trời đem xuống mà mình muốn mổ xẻ đâu có giỡn.
Mà hiểu sâu chứ không phải hiểu ngắn ha.
Nhà thầy bắt buộc mình phải cắt nghĩa rõ ràng, mổ xẻ từ câu từ chữ. Rồi chứ không mình... phải.
Thầy nói giờ ở đây có tiếng bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ, có người thông dịch thì mổ xẻ được.
Nhưng mà thật sự mà nói cũng hạn chế lắm. Cái sự dịch mà đâu có thể nào chính xác được. Bằng điểm quan thì mình có thể nói được. Nhưng mà hiểu sâu khó lắm. Phải tu giỏi mới được. Phải tu đi lên rồi mới hiểu được.
Cũng đỡ hơn là cũng không có dịch.
Dạ mà cũng đâu có đủ đâu anh Bảo. Tất cả những cái bằng mà có tiếng Pháp không có nhiều đâu. Ít lắm. Nói một số góc độ thôi. Những góc độ mà đời thì nhiều nhất nha. Đời nhất là về dục có hỏi rất là nhiều trong tiếng Pháp. À, tiếng Anh thì em thấy cũng có những chuyện khác. Nhưng mà trong tiếng Pháp là hỏi về dục rất là nhiều. Và những cái gia đình thì nhiều hơn. Cho nên cái về đạo đó, hỏi được có vài câu à. Trong những cái câu ngoại trừ thầy nói thì mình nghe. Đó là những cái câu này là thầy đang nói chuyện bằng tiếng Pháp nè. À, cho nên đâm ra những cái đó mà em lấy ra, em cắt ra, em để ra cho mọi người nghe. Ngày xưa anh Bảo cũng có cắt một số cái nhưng mà nó thiếu cái này.
Ngày xưa thấy cái này không có quan trọng. Ngày xưa trình độ còn thấp kém á.
Sau này mình nghiên cứu về thanh điển rất là nhiều ha. Và mình nghe cái gì cũng vậy. Mình nghe là một chuyện nhưng mà đem ra mổ xẻ là một cái chuyện khác. Từ câu, từ chữ.
Thì hồi xưa mà không có Eli thì đâu có mổ xẻ từng chữ. Phải không?
À, rồi. Bây giờ đó, trong cái clip này ha, bạn đạo sẽ nghe rất kỹ nha. Con ông thầy ông nói cái gì. Ở trong đây là toàn đồ cũ hết nha. Cái này làm đưa lên hết rồi. Nhưng mà trong đây thầy có nói một cái chi tiết mà nếu mà bạn đạo nghe được là hay lắm. Tại vì cái này là những cái mà mình nghe hoài mỗi ngày đó, nhưng mà khi mình nghe kỹ lại thì thấy nó rất là hay. Bây giờ mình cùng nghe ha. Anh Bảo cũng để ý nha. Cái này nó dễ lắm nha. Cái này em đã đưa ra nhiều lần rồi.
Mà thấy xin thầy giảng rõ thêm về vi trí dụng và với cái đó mình có thể tiến gần về với Chúa được không?
Phải không? Cái đó là cái chân ngã. thực hiện từ bi và trí sáng suốt, dũng tiến không mê không chấp, đó là vua chân ngã. Cái dũng này không phải là dũng tơ đánh lộn người ta, dũng thanh tịnh để thăng hoa đi lên. Còn cái từ bi là thành đạo mới thực hiện được từ bi. Cho nên chúng ta từ bi thương yêu giúp đỡ người nào mà chúng ta không bao giờ tin thôi, không cho người đó hiểu là chúng ta đã giúp đỡ họ. Cái trí là cái trí sáng suốt thanh nhẹ, vượt khỏi không gian và thời gian, chứ không phải trí như trí phàm mà để lừa gạt như nào. Ở thế gian cũng dùng bi, trí, dũng, cũng dùng ba cái đó, nhưng mà dùng khác. Cho nên nó cũng nói nó từ bi, nhưng mà giúp anh rồi tôi phải làm cái gì nó tính trước để nó gạt mình. Còn thế giới thì có cái đó. Còn trí là tôi phải khôn hơn thằng đó, tôi gạt thằng đó, đánh cờ bạc ăn thằng đó, đó là người trí. Còn dũng là cái thằng nào mà dám liều nhảy xuống chết, thằng đó là dũng. Như qua đánh một trận giặc, thằng đó dám tiến tới chết, thằng đó là dũng, dũng của đời. Rồi cái trí lợi dụng cái dũng đó mà quảng cáo, kéo người khác đi chết luôn, rốt cuộc là nó hưởng. Nhưng mà nó thấy cái mặt thế gian thực hiện bi trí dũng, nó tưởng là đúng. Nhưng mà đối với thiên đàng là nó sẽ bị tội. Thành ra Thượng Đế có làm sẵn cái địa ngục cho những người dịch sai nguyên lý của Thượng Đế, để cho nó học khổ, cho nó thức tâm, và nó không lợi dụng những cái gì Thượng Đế đã ăn ban cho nó. Cho nên năm ngoái, năm 80, thì cái khối vô vi tại Pháp, trước khi tôi chưa đến đây, thì có một cơ hội là người ta sẽ có một cái restaurant này thì khi nào để lập một cái cơ hội. Nhưng mà cái đó đối với vô vi, mà nếu mà người ta mà ra lập hay buộc người ta bỏ tiền ra làm cái điều đó là không trúng. Thành ra bề trên không cho phép. Thế không thật sự có sự phát tâm rồi dùng cái khôn ngoan đó sẽ xảy ra những cái chuyện bất chánh. Cho nên bề trên giúp đỡ những người vô vi, cho những người vô vi tránh những sự sai lầm. Và đã thấy cái có một cái cơ hội mà tại sao bỏ cơ hội. Sau đó mới thấy rõ là sự phát tâm là chánh. Chứ không sự lôi cuốn mà trong đó không có sự phát tâm và thương yêu xây dựng thật sự ở bề trên không chứ. Không thành.
Đáng lẽ có xảy ra nhưng mà lại thiếu sự phát tâm.
Thiếu sự phát tâm không thành. Bề trên không cho. Rồi bây giờ nó lại thành tựu tốt hơn. Cho nên khi mà chúng ta làm cái việc gì của vô vi, thấy được khỏe khoắn và tâm hồn nhẹ nhàng, chúng ta mới làm được. Còn làm mà nghĩa là dùng cái đạo này ép một người gánh vác thì không nên làm. Tự nhiên họ phát tâm điều điều mới là đúng cái đường lối của Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế chứng tâm mọi người, và mọi người có quyền phát tâm. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm rồi, chúng ta nghĩ rằng đường lối của Thượng Đế thì sẽ phát triển vô cùng. Cho nên tương lai sẽ có những cái cơ hội rất tốt và rất điều đặn và rất du dương, chứ không có hằn học và không có khổ tâm. Như những vòng tôi đi đây là có nhiệm vụ các nơi khác.
Các nơi khác cũng vậy. Rồi, anh Bảo hiểu cái bài em cho nghe là Bi Trí Dũng. Anh Bảo nói lại.
Bi Trí Dũng thì dũng là phải dũng tiến không mê chấp, dũng trong thanh tịnh mới gọi là dũng. Còn từ bi là phải thành đạo mới thực hiện được từ bi. Mình giúp gì cho ai mình không có cho người ta biết, mình không có kể. Còn cái trí là cái sự sáng suốt thanh nhẹ vượt không gian và thời gian mới gọi là trí. Thì cái đó anh nói về cái bi trí dũng này là cao à. Chỉ có ông Phật mới thực hiện được thôi. Dũng trong thanh tịnh là chỉ có ông Phật mới làm được thôi. Mà từ bi là thành đạo mới thực hiện được từ bi là chỉ có ông Phật ông thành đạo thôi, chứ mình đâu có thành đạo đâu. Còn sáng suốt, cái trí là cái sự sáng suốt thanh nhẹ vượt không gian và thời gian, là nó cũng đi ra ngoài, nó đi về hư không. Thành ra cái bi trí dũng này nó rất là cao, không phải như cái bi trí dũng mà ở thế gian chỉ có lợi dụng thôi.
Cái tại sao cho nghe lại là tại vì những cái clip khác á thầy, cái chữ bi á thầy chỉ nói mình thương mình. Đây là đó là không cũng khó đó. Cái bi trí dũng em có nói rồi trong cái lần trước câu hỏi về Bi Trí Dũng á, khi mình xuống thế gian trong cái phần ánh sáng của mình là ông trời ông cấy vào mình cái Bi Trí Dũng trong cái phần hồn đó, ông cấy vào đó, và khi trở về cũng bằng Bi Trí Dũng mới đi ra được, có nghĩa là ta thành đạo đó, có nghĩa là khi mà trở về với phần hồn thực thụ á, thì cái Bi Trí Dũng nó hội tụ rồi đó thì mới đi ra được, bắt buộc có, nếu trên trời á, là có Bi Trí Dũng, ở dưới thế gian là có tinh khí thần, đó là vậy đó. Cho nên cái Bi Trí Dũng là cao nha, chứ không phải là dễ nha. Mình nói một cách dễ dàng chứ thực sự thực hiện được Bi Trí Dũng là trở về với phần hồn, là một cái người đắc đạo mới làm được. Đó, rõ ràng trong clip này thì nó rất là rõ là thành đạo mới thực hiện được từ bi. Hỏi cái đó không cũng đã khó rồi, đừng nói chi tới cái trí.
Thì cái này thầy Cát Nghĩa giữ Bi Trí Dũng mà cao nhất của nó phải không?
Dạ đúng rồi, trước ra giờ thầy em có nói, nhưng mà nhờ cái clip trước em có nói là vấn đề Bi Trí Dũng là đối với thiên đàng, nhưng mà thế gian là tinh khí thần là vậy đó. Cái Bi Trí Dũng cao lắm, muốn thực hiện được là phải trở về với phần hồn trọn lành thì mới thực hiện được cái Bi Trí Dũng, là bậc đại giác rồi đó. Khi mình thực hiện được ba cái này là mình đại giác rồi.
Còn nói Bi Trí Dũng thấp là sao?
Thấp đó là ở đời đó là Bi thì cũng làm cái chuyện giúp đỡ, nhưng mà có tính trước, nhiều khi được đưa người ta lên, ta đưa mình lên.
Cái đó là về đời. Còn Bi Trí mà về đạo thấp, Bi Trí Dũng là về đạo mà thấp.
Bi thì dĩ nhiên là mình có nói rồi, là Bi là mình biết thương mình. Thật sự cái thương mình cũng không phải là dễ đâu, nghe anh Bảo nói thương mình cũng cao á, chứ không phải dễ đâu.
Nói mình biết thương mình mà mình đâu có thương mình đâu, mình để lục cao trần phá mình
làm... không phải dễ đâu, nói là thấp chứ không phải thấp.
Mình hại mình không mà mình không biết á, mình nói mình thương mình mà thiệt ra mình đâu có thương đâu, mình ăn mình đi nói dốc là mình gạt mình, đâu có thương mình.
Nhà khó, không phải dễ, cái đó là cũng là cao á, thật sự Bi Trí Dũng không có thấp, nói thấp thì cũng khó lắm á.
Nói biết thương mình á thiệt ra cũng là cao rồi.
Mình biết thương mình biết mình, đừng cho nó có sự giấy động là không phải dễ đâu.
Tại vì nếu mình biết thương mình là mình lo đóng cửa thế gian, mình đâu dám mở nữa.
Vậy mở hoài không quen à, mở hoài quen.
Cái đó thành một cái tập quán rồi ra, nếu mình biết thương mình là mình phải quay về thanh tịnh, mình không có dám cho cái thể xác này nó bận rộn bất cứ chuyện gì. Mình bắt nó ngồi chỗ nó lo tu cũng như ông Phật mà ông lui vô rừng ông ngồi tu vậy đó. Thì ngồi yên chỗ tu thôi chứ không có cho nó giấy động nữa, không có cho nó bị động loạn bởi ngoại cảnh nữa. Tại vì khi mình bất cứ mình làm cái gì nó cũng bị giấy động à. Không chuyện này cũng chuyện kia. Nhưng mà khi mà thức tâm rồi lúc đó mới biết thương mình, cái đó cũng khó chứ không phải dễ. Alien nói đúng.
Không có dễ đâu, Bi Trí Dũng không phải dễ thực hiện.
Biết thương mình không phải là chuyện dễ. Mình nghe cái lý thì mình hiểu không?
Dạ. Thực hiện.
Thực hành nó không phải là dễ. Ai mà dám nói mình biết thương mình là không có làm cho mình bị tổn hao cái gì hết. Tại mình làm cho cái thể xác này nó bị hư hao là mình có tội với ông trời. Dạ. Tại không cho mình cái xác nguyên dạng mà mình vô mình phá hoại nó mà mình không hay. Mình đi mình nói nhiều quá, khẩu khai thằng ký tán mình cũng bị. Mình hướng ngoại, mình làm cho cái luồng điển của mình nó chấn động ở bên trong này, nó bị giấy động á, mất đi cái vốn thanh tịnh của ông trời mình cũng là tội.
Cái chỗ cái ăn ha, thầy nói sau này á, thanh niên á, cái thời thượng quân á, họ ăn chay mà ăn chay về thiên nhiên, về tự nhiên, có nghĩa là họ ăn cầm trái cà rốt họ ăn. À, chứ họ không phải ăn từ những cái gia vị, có nghĩa là mình đó mình ăn gia vị này nó phá cơ tạng ghê gớm đó. Cái đó cũng là cái tội đó. Mình thật sự mình nói mình ăn chay chứ cũng còn cái gia vị trong đó chứ, không ngon không ngọt không chịu ăn
thì đúng rồi, phải làm cái thơm ngon cái gì mà bỏ cái
đó thương. Vậy cũng đâu có thương mình đâu đó. Thấy không, cái thương mình nó khó lắm anh Bảo. Cái chữ Bi Trí Dũng, cái chữ đó cao lắm không phải dễ đâu nghe. Mình nói mình thương mình không có đâu. Rồi cái chuyện bây giờ cụ thể nè, bây giờ mình khép mình ngồi thiền, mình đâu có chịu khép đâu.
Mình tại vì mình chưa quen thôi.
Nó, mình cứ nhảy lưng tưng hoài, lăn xăng thì đâu có chịu thương mình đâu, khó lắm á.
Thiệt ra nó cũng phải đòi hỏi một cái thời gian đi học hỏi, nếm rồi thức tâm rồi nó mới đi tới đó. Chứ bây giờ mình nói là cái giai đoạn đó là mấy người mà thức tâm rồi thì họ không có gì khó. Nhưng mà cái người chưa thức tâm người ta phải học qua cái bài đó, nghĩa là phải trải qua một cái thời gian học hỏi, động loạn. Rồi tới ngày nào đó tự nhiên nó thức tâm. Nên nó cũng phải đòi hỏi cái thời gian tính. Chứ không phải là mình nói là làm được liền đâu. Mình nói để mình phân tách từng chữ, từng câu.
Dạ.
Nói ngắn.
Cũng như thầy nói đó, khi mà mình tu á, là mình trở về với cái văn minh và siêu văn minh của Thượng Đế. Mà cái siêu văn minh có nghĩa là trở về với cái thời Thượng Quân. Mà cái thời Thượng Quân á, cũng như Kỷ Liên Di Lạc hay là siêu cấp điểm quan, tất cả những cái đó đó là rất là khó. Là tại sao? Là con người thanh nhẹ lắm. Ông trời ông cho toàn là con người thanh nhẹ xuống không à. Và những con người đó đó sử dụng toàn là tự nhiên. Điển cũng lấy từ ánh sáng, cũng lấy từ đá. Tất cả đều là tự nhiên và con người phải quán thông và hợp nhất, có nghĩa là con người phải thanh nhẹ giống như nhau, đồng như nhau và tin cậy lẫn nhau, thì cái cơ tạng nó cũng thay đổi, thực phẩm cũng thay đổi và nguyên khí cũng thay đổi, ăn toàn là thức ăn tự nhiên mà thôi, cho nên không có xào nấu như mình. Thầy nói nó ăn chay mà nó còn ăn chả giò.
Chả giò mới ngon chứ.
Sau này cây cối thực phẩm rau cỏ gì cũng vậy, cũng tự nhiên hết nha. Thầy nói là mình cầm cái củ cà rốt là mình ăn được, chứ mình không có cần phải nấu nướng gì hết, ăn toàn là rau cỏ sống thôi, ăn bằng thức ăn bằng nguyên khí.
Bây giờ mình lấy chả giò mình làm, mình lấy cà rốt mình làm chả giò ăn ngon hơn.
Chiên xào vô cho nó ngon hả?
Ừ.
Cái đó là khó đó, bởi vì tại sao mình nói mình thương mình, nó thật sự chưa có thương, tại vì nó còn vẫn ăn những cái đó vẫn còn bị bệnh nha, chứ không phải là không bị bệnh,
tại vì mình còn khoái khẩu.
Cho nên sau này cái con người mà ở trong thời Thượng Nguyên Ngương á, là con người rất là nhàn hạ và không có lo âu, rất là thanh nhẹ, tại vì họ ăn toàn là những thức ăn tự nhiên và ăn nhiều nguyên khí hơn mình bây giờ.
À, vậy là đâu có cần mất thì nhiều để làm bếp phải
không? Dạ không có bếp nút gì đâu, lúc đó là sống bằng đá mà, ánh sáng bằng đá thì đâu có nấu nướng giống như điện bây giờ. Mình còn vẫn bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Rồi bây giờ em cho hai cái clip này nghe thêm thôi ha, rồi sau đó mình bắt đầu vô câu hỏi. Nghe kỹ nha anh Bảo với bạn Đạo.
Tất cả mọi người là con của Ngài. Xuống đây học hỏi rồi chỉ trở về. Không ai có thể xin chuyển hẳn. Học hết khoa rồi họ cũng đuổi ra trường. Rồi thì chuyển tiếp lên khác. Tùy theo căn cơ của mọi người.
Sáng suốt là gì? Là thanh tịnh. Cái người thanh tịnh họ dồn vậy rồi họ làm cái đúng, mà người động loạn thấy làm ào ào mà không trúng gì hết, cho nên phải có sự thanh tịnh. Và sự thanh tịnh là gì? Là sự sáng suốt. Mà có sự sáng suốt nó mới có sự quân bình, mà có sự quân bình nó mới có sự tiến hóa. À, thì mình đối xử với con cái như vậy phải lấy hết sức công bằng của đạo đức thì mới cảm nhận được con. Đối xử với chồng hết sức công bằng. Cái khổ của chồng mình phải xác định, chồng phải được sự sướng tương đương cũng như mình. Đó là mình lập hành hy sinh để cho mọi giới được quân bình. Mà mọi giới được quân bình là mình đã lập được hàng rào tình thương rồi, đâu có mất cơ hội tiến về quân bình. Thấy không? Cho nên phải vị tha trước hết. Quên mình để vị tha là vì mình đó. Cho đừng vị tha rồi tôi mất, cũng có mất hết. Con mình được không nha, chồng mình được lập hạnh cứu độ chúng sanh, vui sướng biết bao. Thấy không? Mình có một cảnh thiên đàng tại thế, mình có một hàng rào tình thương vô tận. Từ cái này chuyển đến kia kia chúng nó hỏi mình có một hàng rào tình thương vô tận, an ninh ai tạo? Thấy không? Đó là an ninh của trời. Nữ phàm nó tạo ra anh phá hoại. Thấy không? Nhưng mà theo ý trời nó có anh, mà theo ý phàm là phá hoại. Cho nên chúng ta không nuôi dưỡng phàm nhà, nhưng mà chúng ta siêu độ phàm. Và chúng ta phải tu, tu cho siêu để độ phàm. Còn nếu chúng ta còn ghét phàm nhà thì chúng ta còn xa đọa nữa. Ghét là hai bên nó đấu tranh. Đấu tranh thì nó phải có chương trình sát phạt lẫn nhau, thì cái sự sóng gió nó sẽ bầm bùng nổ trong nội tâm của chúng ta, trong không mà có. Thấy không? Thanh lọc thì trong không mà có, sự sáng suốt nó phải có, thì chúng ta không bị bấn loạn của nội tâm và không bị lôi cuốn của ngoại cảnh.
Dạ, anh Bảo phát hiện được chữ gì?
Siêu độ.
Đúng rồi.
Mình phải tu cho siêu rồi mình mới độ được. Tu chưa có siêu rồi mình chưa có độ được. Nên mình còn ghét phàm ngã, là còn tranh đấu, là còn chiến tranh. Làm sao mình độ được những cái người mà thấp hơn. Và mình phải siêu mình mới độ được. Mình không có đủ siêu mình đâu có độ được.
Độ cái phàm ngã là bộ mình nè. Độ bản thể của mình là đã khó rồi.
Phàm ngã trong mình á, bây giờ lục căn
khó lắm á.
Cái đám ở dưới là phàm ngã đó, mình ghét nó đâu có được, mình phải siêu độ nó.
Làm sao chứng minh được mình ghét hay mình thương? khi mình chăm sóc cho cái bản thể của mình chăm sóc cho mình có cái chương trình, thì lúc đó nó mới theo mình được. Còn bây giờ mình tu chưa có siêu, mình chưa có chương trình, chứ mình chưa có đậu được cái phàm ngã dưới này.
Chừng nào mà nó thành cái tập quán á, thì lúc đó là mình độ nó được một phần rồi đó. Cũng như bây giờ mình lập cái chương trình mà niệm Phật mỗi ngày đúng giờ đó, là mình bỏ hết đời giờ tới giờ đúng giờ rồi bây giờ vô ngồi niệm Phật. Mà mỗi ngày mà nó làm điều như vậy á, là nó tuân theo cái nghiêm luật của mình rồi đó, là mình cũng độ được phần rồi. Vì từ đó mình mới điều luyện nó được. Còn cái chương trình mình làm ra, tự mình làm ra mà nó không có tuân theo á, là khó lắm. Mình chưa có, nó chưa có chịu tuân theo cái chương trình, nó không có chấp nhận.
Mình là khép mình mà ha, càng thầy nói càng mở rộng ra chừng nào rồi càng khó chừng nấy, đào tạo cái động loạn nhiều hơn.
Nhưng mà cái chữ khép mình đó, nó đòi hỏi cái sự thức tâm nhiều lắm, mà nó đòi hỏi cái sự mà chúng sanh ở trong này nó đồng tiếng với mình đó, nó mới có sự khép mình. Chứ không phải mình muốn khép là mình khép, mà mình khép tầm bậy nó bung quá.
Đó là do cái bản chất của con người thôi, bản chất của
đi
mình
đi từ từ tới, nó đi từ cái động loạn nó đi tới thanh tịnh. Mà khi nó quen với cái giới thanh tịnh rồi thì nó không muốn động loạn nữa, thì tự nhiên nó khép mình. Bây giờ nó tự nhiên nó quen vui cái động loạn bên ngoài, biểu nó khép mình, nó nổi loạn á.
nó gọi là cái gì, biểu tình
nổi loạn, với biểu tình thì còn yếu, nổi loạn lật đổ nên biểu tình là mới cái hô hào không có đồng ý thôi, chứ mà nổi loạn là lật đổ chủ công an xuống bắt theo nó luôn.
Có tu chắc không đến nổi đâu, chắc chỉ có biểu tình vậy thôi.
Nhiều khi nó lật đổ nhiều người ta tu giữa đường, người ta bỏ, nó không tu nữa, đó là bị lật đổ.
Dạ, cho nên năm ra đó, có những cái thời điểm đó, những cái clip là đầu tiên nghe đó, rất có nhiều người lắm đó, nghe nhiều người lắm. Nhưng mà để tuần sau mình nói thêm cái đó rất là hay. Cũng rất là nhiều người ấn chứng tùm lum hết đó, nhưng mà cái đó như thế nào thì tuần sau mình sẽ nghe.
À, tuần sau nghe bạn đạo thời đó vô tu nói ấn chứng ha.
Ừ, nhiều lắm, nhiều chuyện hay lắm. Thế tuần sau mình nói.
Hồi xưa là ta tu gì ấn chứng mà.
Dạ. Trời, cái câu hỏi đầu tiên của bạn đạo đặt ra ha. Cái đề tài này cũng có ra rồi, nhưng mà anh Bảo nói thêm nha, bạn đạo sẽ được nghe ba cái clip em cho nghe về thất tần la võng, hay là thất trùng la võng, hay là thất trùng hàng thọ. Thì mình sẽ nói kỹ hơn một chút xíu, nhắc lại.
Như trường hợp chị Minh Chí lắc như vậy là thầy nói là tại vì cái thất tịnh la võng nó chưa có mở đó.
Còn nó đang mở.
À, nó đang mở, còn những người mà không có lắc, không có gì hết bình thường.
Chẳng sẽ lắc. Có một thời gian rồi sẽ lắc. Khi mà làm xong đúng, mình đường chuyển nó đúng là nó lắc.
Vậy không có sao hả?
Đâu có sao. Mặt mày tươi tắn nó đâu có sao. Lắc.
Thầy như con nói là tại vì nhưng có những người không lắc gì hết, thì mấy năm rồi không lắc gì hết đó thầy. Là cái thuốc từ bây giờ nó không có mở đâu thầy.
Chưa có mở được.
Phải qua cái giai đoạn.
Nó mở là nó lên trên đầu á, lắc nó cái đầu trước.
Dạ thưa thầy, ai cũng phải qua cái giai đoạn.
Cũng phải qua, làm đúng là phải qua, pháp luân thường chuyển đúng là phải qua.
Như thầy, mình có phải là nó mở nhiều lần như thầy, hay là mở một lần là qua hết giai đoạn đó?
Không, nó mở nhiều lần nhé, mở nhiều lần. Khi mà nó trụ ở đây và luôn luôn xuất phát cho nó lại, đó là biết rồi, biết đi, biết về, biết đủ thứ
đó. Thất trùng hàng thọ, nó có bảy lỗi cây trong bản mình cái tính chất. Cho nên trong cái kim cang kinh đó, là nó khai triển cái thất trùng hàng thọ và luôn cả thất trùng lá dẫm. Ở trong đó nó có cây và nó có kim và nó có mộc, nó khai thông bảy tầng lớp, bảy lớp cây và bảy lớp gân xương chúng ta đây, rồi gân bao bọc tiểu thiên địa này, rồi còn càng khôn vũ trụ. Đó là nó có cái khí điểm của ngũ hành nó chuyển để nó hỗ trợ cho cái cây. Nói ở bên ngoài, còn bản thể chúng ta đây là có xương, có gân, mà chúng ta không khai thâm thì đâu có biết cái la dẫn là cái gì. Dẫn là đường gấp, còn hàng thọ là xương chúng ta đó.
Nhưng mà như vậy, như con cá nhân con thiền đó là con thiền không có lâu, con thiền chỉ 15-20 phút nữa tiếng đường, ngay cả 2 năm nay. Nhưng mà có những cái thời gian mà con mê đi, con mê thì con thấy là rất là sảng khoái, rồi con nghĩ rằng chắc nãy giờ cũng được nửa tiếng hay 35 phút gì
đó.
Nhưng mà con dòm lại có cũng 15-20 phút thôi.
Không sao.
Thiền ngồi sao lắc quá thì.
Rồi bây giờ nó làm, nó bị cái pháp luân nó chưa có đều, dạ. Mới tu đi mà. Nó mở hết, ngũ tạng mở hết, thông hết rồi cái nó trụ. Lúc đó là liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó còn muốn nhúc nhích chút xíu không được nữa. Nhắm là ngay ngắn chứ không có gục nữa. Là đi trong một giây là ta đi bao xa.
Mình có thể kèm lại được.
Không, kệ nó cho lắc đi. Có cho nó lắc đi. Mình biết đây là nó mở trong những cái thắt từng lần dọn la giọng, mà có những cái mà liên hệ ngay trong khối óc nó đang mở thì nó lắc cái đầu. Còn nó dưới ngũ tạng có nhiều người như người ta thuộc của lát mà nó sướng.
Ngồi tức cười lắm rồi, gì mà lắc sướng. Lắc luôn như con lật đật kìa.
Còn thưa thầy,
là tại vì bản thân nó nóng tính, bị cái bản thân nóng tính á, cho nên ông phải làm chứng minh nhiều. Bây giờ con mỗi buổi sáng con làm liên tục 21 ngày, làm chứng minh cho nó đi cầu nó thông rồi, nó bảo ngồi nó bảo. Nó nóng tính.
Nhưng mà con nóng nhưng con không có giữ.
Nóng tính bây giờ con phải giải quyết vấn đề đó. Giải quyết vấn đề đó. Chứ cái đó là phải giải quyết vấn đề đó.
Không thì con thấy con
nóng là bị kẹt. Nóng là bị kẹt. Chứ không phải thông thông bao giờ người ta nóng đó. Thì bây giờ mình làm chứ. Mình giải nó đi. Ở trong cái gan nhắm đâu hết. Hết à. Như nãy giờ tới đây nó ngồi nó. Là nó nghe tôi nói nó thấy nó khỏe rồi.
Nhưng mà anh ăn ớt dữ không thầy?
Ừ.
Cái đó nói gan nóng bớt. Thì mình đừng
không
ăn ớt.
Không ăn ớt sao lại loét bao tử. Ớt nhiều á. Bị in xe là tại ăn ớt nhiều. Nóng quá không được. Ta bớt lại nè. Bây giờ mua hộp kê cho nó ăn nè. Hộp kê với cơm nè. 2 cái 50% nó ăn chừng 6-7 tuần là thấy cái tánh nó cũng dịu.
Rồi anh Bảo nói về cái này. Tại đó là có một cái đề tài đã ra rồi. Thì anh Bảo tóm tắt lại ha.
Đề tài ra rồi mà mình cũng bàn nhiều lần rồi.
Yeah.
Thì bây giờ trong cái bản thể mình, cái sự cấu trúc của cái bản thể mình đó, ở trong này á, về cái vật thể á, thì nó có xương, có gân. Mà về cái phần mà điển á, thì nó cũng có 7 cái lớp gân điển. Nó bao bọc cái bản thể mình. Rồi trong thất trục, cái đó kêu bằng thất trùng la võng, là 7 lớp gân điển. Còn thất trùng hàng thọ là 7 cái hàng cây. 7 cái hàng cây là cái cây ở bên trong của mình. Cái cây là cái xương của mình. Cái xương của mình thì nó có cái bộ đầu là 1. Tay chân 4 cái nữa là 5. Cái xương sống là 6. Bộ phận sinh dục là 7. Và cái đó nó cũng như trong kinh A Di Đà có nói là nó cái rường cột của cái nhà mình. Nó cũng như cái sườn của cái nhà mình vậy đó. Kêu bằng cái xương đó, nó cấu tạo cũng như là cái sườn của nhà mình vậy đó. Cho nên người nào mà bị cái xương sống hư là mệt lắm. Cái sườn trắng đó, vũ trụ nó hư là mệt lắm, khổ lắm. Thành ra bây giờ mình muốn khai triển cái tiểu thiên địa này á, thì mình phải khai thông đủ thứ. Mình khai thông ngũ tạng rồi nó khai thông thất trùng la võng, rồi khai thông cái khắc cùng hàng cọ. Nó thông hết rồi cái điển nó chạy thông rồi nó mới trụ được. Khi mà nó trụ được á, thì thầy nói là lúc đó nó không có lắc nữa. Mà người nào làm pháp luân thường chuyển đúng á, thì nó lúc đó đúng á, thì nó sâu. Cái pháp luân thường chuyển mình hít sâu vô được á, nó mới động tới cái lớp mà gân ở bên trong, nó mới bắt đầu khai thông. Thì lúc đó nó mới lắc. Còn nếu mà mình thở nhẹ 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 bên ngoài không á, nó không có đi sâu vô á, thì cái điển, cái thanh khí điển mình không có đem vô sâu được á, thì nó không có động tới mấy cái lớp gân đó, thì nó không có lắc. Thành ra thầy nói thở đúng là nó phải lắc, phải qua cái giai đoạn lắc. Mà cái giai đoạn lắc nó có thể kéo dài nhiều năm, tùy theo mỗi người.
Rồi anh cho coi cái hình anh Bảo ha.
Ừ.
Em thôi không có nhiều khi những bạn đạo lớn tuổi không có nhớ. Đó, như hồi nãy anh Bảo có nói đó, là gồm có tay chân là 2 nè, cái này 2 nè, 4 nè, này 5 nè, một phần sinh dục là 6, cái đường gân hàng thọ đó là 7. Ha, cái đây gọi là thất trùng hàng thọ. Còn la võng là nó có một cái những bảy lớp gân, nó bao cả cái bản thể cái con người của mình vậy nè. Cho nên khi mình làm cái pháp luân thường chuyển đó, thật sự mà này nói đúng đó, là ta phải lắc cái đầu trước, cái đầu nó phải lắc, lắc như cái chị hồi nãy em cho coi đó, cái chị nếu đó lắc á.
Nếu mà nó động tới đó thì nó động tới cái đầu thì lắc cái đầu.
Dạ, thì nó lắc cái đầu trước là thầy nói là cái đầu phải lắc trước. Tại nó khai là khai cái đầu trước, rồi sau đó tới cái ngũ tạng khi mà nó khai á, thì nó lắc cái mình. Nhưng mà lắc á, thường thường lắc cái tai á, là lắc, khi mà làm soi hồn cũng lắc trái lắc phải, lắc trái lắc phải. Cái mình cũng vậy, cũng trái phải, giống như nó lắc 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 lắc, nó rung 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 vậy đó. Nhưng mà không có phải là cái mình coi như là cái trụ, cái chỗ cái hông của mình, mà cái người nó quay là khác nha. Cái đó là gọi là quay như bông vụ chứ không phải là lắc nha. Lắc nó khác. Lắc 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 nó rác, nó lắc lắc trái nó phải, lắc trái phải. Cầm cái xoay hồn vậy, lắc trái lắc phải, nó lắc lắc vậy đó. Nó lắc khác với lại như là nó xoay nha. Nó xoay như bông vụ là không có đúng à. Những người nào mà ngồi một chỗ mà cái người mà không phải lắc, mà cái người mà nó cứ xoay cái đầu vòng như là lên đồng á, cái đó là lên đồng đúng hơn nha.
Cái đó làm như là bị điển ngoại xâm á.
Dạ. Cái đó là có nha, cái này em thấy rõ ràng cái đó có. Cho nên trong cái đó không phải là lắc.
Trong dù gì có.
Dạ. Cho nên cái khai thông nó khác, khai thông thức trùng la võng hay hàng thọ hay là cái bản thể này á, từ phải từ từ từng cái bước một chứ không phải là đi một cái rập nó ra tới. Mà ông thầy mình nó khác cái chỗ mình là tại ông Phật á, cái ý chí ông mạnh lắm, khi ông khai thông cũng vậy, ông khai một lúc một cái là ông ra hết. Ông khai một lúc là ông ra hết, nó cái đùng là xong hết. Còn mình là nhiều năm nhiều tháng, có nhiều khi nó kéo dài tới gần 2 năm vẫn còn. Ông với anh Bảo còn hơn chứ, em lâu lâu em vẫn còn á.
Thỉnh thoảng nó cũng còn
cũng cái... còn á, là có nghĩa là nó chưa ra hết, còn thầy là ông ra hết luôn một loạt một, ông ra rất là nhanh.
Tại vì nếu mà nó khai thông hết nó trụ rồi là thầy nó đi vô đi ra dễ dàng.
Dạ. Cho nên khi mà trụ là khác.
Còn mình chưa có trụ được á, là nghĩa là chưa có thông hết.
Dạ, mình cứ kéo dài hoài, nó lắc hoài vậy đó, mà nó lâu lâu nó cũng tái lại hoài à. Chứ không phải như ông Phật là ông trụ rồi là cái là ông đi ra luôn à. Đó là cái đó là của ông thầy ha. Cho nên mình phân biệt rõ ràng. Thì trong cái thức trùng hàng thọ, ông thầy hồi nãy ông có nói đó, mình có 7 tầng lớp, 7 lớp cây, 7 lớp gân, 7 lớp cây, 7 lớp gân, nhưng mà sau đó thầy có xương nữa, có để kim sao? Và có mộc á.
Tại sao hồi nãy ngay chỗ xương sống ly dễ hai lần vậy?
Tại vì cái hàng thọ đó anh bảo, ông thầy nói hai thọ, hàng thọ là có hai đường mà.
Hai hàng cây
chứ không phải một hàng cây.
Đúng rồi, tại vì dễ hai lần đó hả?
Dạ, nên chỉ hai lần cho dễ nhớ.
Hai hàng cây như chỗ sinh sống mình đã có tới hai
dạ.
hàng
cây. Dạ.
Ở chỗ khác thì hàng, chứ chỗ đó tới hai hàng.
Dạ, cho nên mình dễ gì để mình dễ nhớ ha. Giống cũng là đường gân nè, hàng thọ cây. Là xương á.
Hai hàng cây mà tính
nhưng mà một. Tính một thôi, tính cái có một thôi nha.
Tính có một thôi chứ không phải dạ. Tính hai nha.
Bây giờ coi lại đi, cho coi lại đi, bằng đạo dễ nhớ nha. Tại vì cái này có những bằng đạo lớn tuổi đó. Nên phải chấp nhận cho nghe lại. Đây. Ha, đây là một ha, là nguyên cái đường xương sống mình ha. 2 3 4 5 6 7. Cái này mặc dù em vẽ hai đường gân thôi nhưng mà thật sự nó có một thôi nha.
Nhưng mà vẽ sáng là chút xíu nha.
Tại vì em hôm qua em giờ em làm sáng này em làm cũng hơi gấp á, hồi tối em làm nhưng mà sáng nay em coi chưa có kỹ nên chưa có coi lại. Ha, nhớ nhà hai cái này phải sát vô nha, tại em vẽ.
Hai cái tính một á,
hai tái là tính một thôi nha, nhưng mà đấy, nó có hai đường hàng thọ.
Vậy thì có hai hàng cây, dễ hai cái gì chứ thực ra nó
đó. Thì trong cái thất trùng hàng thọ trong kinh A Di Đà cũng nói đó, cũng có nói là bảy phẩm vía đó, nhớ không? À, thất trùng hàng thọ cũng là bảy phẩm vía nha. Cho nên ông Tư ông có cái vụ là ba hồn bảy vía đó, ông thầy cũng nói ba hồn mới chín vía mới đúng đó. Nhớ không? Cái đó mình có nói đó. Rồi, vậy ha. Rồi, câu tiếp theo. Bạn Đào đặt câu hỏi là duyên của cộng đồng phát triển. À, cái này cũng là một cái đề tài hay á. Thật sự nó cũng được mười mấy hai chục cái, em chưa có đủ tài liệu. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái duyên cộng đồng, rồi sau đó anh Bảo sẽ nói thêm về vấn đề này.
Cho nên, đến đây cũng tạm đủ cho các bạn trước khi ra về. Qua những lời nhắn nhủ trong cái cộng đồng chư thiên Phật đồng hành đồng học như chúng ta, trong giờ phút thiêng liêng này chúng ta ôm ấp chân lý đó để trở về sống với ta hòa với các giới, để chuộc lấy sự tâm tối và mở cái trí sáng để thăng hoa không ngừng nghỉ. Chứ kỳ thật các bạn không có được bao giờ yên giấc đâu. Tim các bạn còn đập là còn làm việc. Nhớ cái câu này. Phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đi thức qua đầu nó càng ngày càng mở. Thì trong bạn nó cũng không như bên ngoài. Lúc đó không có bao giờ rước động vào tâm nữa. Sửa mình để ảnh hưởng chúng sanh mới là chân pháp. Ngay trong gia đình chúng ta, nếu chúng ta lập hạnh tu thì cái nhà chúng ta cũng trở nên cái chùa để ảnh hưởng lan nhiệt. Cho nên chúng ta đã đến đây là anh em huynh đệ chúng ta đồng học đồng tu. Mà thầy chúng ta là hoàn cảnh. Hoàn cảnh tức là ân sư nó đưa đẩy chúng ta từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ. Ngày nay chúng ta mới tầm đạo, mở trí, khai triển, trở về nguyên căn, giải thoát thật sự. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế chứ không phải cần sự xác nhận của người phàm. Trong cảnh tạm bợ, đổ vỡ, lưng chừng, có ích gì đâu. Bởi vì tuổi tác đã hạn, giới hạn hết, không có sự thường trú nữa. Hiểu rõ, mình cần hiểu mình, chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh thờ đời đời. Mà chỉ Thượng Đế mới hiểu chân lý là vô cùng. Cho nên chúng ta được cái diễn phúc, được hạnh phúc, được phước đức. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng chân lý là vô cùng tận. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng hồn của con là vô cùng tận. Phước qua. Người thường chưa hiểu cái này. Chưa hiểu được hồn của mình là vô cùng tận. Cho nên nó yếu hèn trong yếu hèn. Đau khổ trong đau khổ. Không có giải thoát. Thấy không? Còn mình biết mình vô cùng tận thì chuyện đau khổ đó là phải. Đương nhiên phải có. Nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn để cho tôi tiến qua, tôi sang suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời. Sau sự tối tâm tôi là sự quang sáng đời đời. Tôi biết rõ như vậy thì tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thối bộ mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời, nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời. Cho nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền ổn định rồi tôi sẽ thấy. Không phải là một chuyện ru ngủ quan được, một chuyện rõ rệt rõ rệt. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn thấy nghe ông Tám nói không muốn nghe. Rồi bây giờ các bạn tu rồi, các bạn phải như vậy, phải như vậy. Ai nói? Phần hồn các bạn nói phải như vậy. Hồi trước các bạn lấy cái phàm ngã để xét đoán thì các bạn không có trình độ, chán ngang khi nghe ông Tám nói. Nhưng mà khi các bạn tu rồi, các bạn thấy phần hồn đã thức giác, tương ứng với lời kêu gọi của ông Tám, và bóng từ bi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe thế này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả, không ai vớt. Nhưng mà tôi được vớt bởi đèn lòng từ bi. Tôi sung sướng, hạnh phúc, đại phúc. Tôi mới biết lắm cả. Tôi phải thực hiện thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay. Triển hạn cho tôi được cơ hội để hiểu chân lý. Chính Ngài mới có khả năng cho. Giờ này chúng tôi được rồi. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi không ngần ngại. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải tự tiến. Chúng tôi phải tiến bước vững. Vì có Ngài cứu độ tôi, Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi rồi. Tôi phải đi, không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ tâm linh quang sáng đời đời của tôi. Không bao giờ tôi bỏ được. Đó, các bạn nghe rồi lần lần trở về, được cơ hội thấu văn. Bữa đến ta để trong lỗ tai ta nghe, để nhắc từ cơ tầng trong cơ thể chúng ta, để mở trí cho bọn chúng. Sự lầm than ô trực của quá khứ lúc đó cộng đồng tiên hóa, lúc đó mới thấy cái sự gì và thấy đâm trở lại ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy Ngài và chịu mọi sự dẫn tiến của Ngài.
Sáng lục trần, phản linh cơ thể sẽ nghe và tuân theo lệnh của chủ nhân ông. Lúc chúng ta niệm nó đang nghiêm chỉnh, đưa lệnh rút để hướng mình được tu mà. Còn làm như vậy mà không hạ lệnh á, một cặp nó xin xẻo á, nó cũng nghĩ về Phật, mà nó nghĩ về mê tín gì đó, ngồi để Phật độ này cái nào không được. Cái pháp của mình là mở ra, mở từ một căn lục trần cũng phải mở, trong cái cộng đồng phát triển nó sáng suốt, hạnh đức nó mới cao siêu, mới dân Phật được.
Cái đầu câu hỏi đó, thì hai ba bạn đạo hỏi về cái cộng đồng phát triển. Thì trong cái cộng đồng đó rất là nhiều cái cộng đồng. Bây giờ nãy mình nghe cái gì anh Bảo nhớ không? Có mấy cái cộng đồng?
Cộng đồng tiên Phật, cộng đồng chúng sanh nè.
Rồi cộng đồng gì nữa? Cái cuối cùng anh Bảo. Cộng đồng gì? Cái cuối cùng.
Cộng đồng phát triển.
Đúng rồi, cộng đồng phát triển.
Cộng đồng phát triển là cộng đồng ở bên trong mình, lục căn lục trần chúng sanh của mình đó, cũng là một cái cộng đồng. Thiệt ra trong cái càn khôn vũ trụ này nó toàn là cộng đồng không?
Dạ.
Ở ngoài đời là cộng đồng nhân sinh, con người với con người nó phải hợp tác với nhau nó mới sống được. Rồi về tiến hóa, về tâm linh thì có cộng đồng chư tiên chư Phật. Rồi làm việc cho càn khôn vũ trụ cũng có cộng đồng của chư tiên chư Phật làm việc với Thượng Đế. Nó mới làm được nhiều chuyện. Còn người ta sống, mỗi người, mỗi cá nhân nó là một cái sức mạnh mà hợp lại. Nó mới mạnh, nó mới làm được nhiều chuyện. Thành ra tất cả chỗ nào cũng có cộng đồng. Ở trong bản thể mình nó cũng có cộng đồng mà nó không có đoàn kết á, thì nó không có làm được chuyện lớn. Mà khi mà nó chịu ngồi lại với nhau, nó hợp nhất rồi á, thì lúc đó nó sẽ làm được nhiều chuyện hơn. Chỗ nào cũng có cần cộng đồng á, nói chung là mình cần cộng đồng, chứ mình không có thể nào sống một mình được.
Cũng như cái cộng đồng á, thầy có nhắc là cộng đồng chân lý hay là chư Phật chư tiên, cộng đồng của vũ trụ, cộng đồng của trời đất, rồi cộng đồng của nhân sinh, cộng đồng nhân sinh, rồi cộng đồng tiến hóa, cộng đồng phát triển. Thì cái phát triển hồi nãy thầy nhắc tới cái bản thể mình rồi đó, là lục căn lục trần với vạn linh. Còn tiến hóa là nói về phần hồn, rồi những cái cộng đồng này là giúp cho phần hồn được tu tiến mà thôi. Tại vì á, cái phần hồn á, nó, nếu mà nó đi tới quán thông hợp nhất á, là nó là thái bình rồi. Ha? Cái cộng đồng nó quan trọng lắm. Cộng đồng mà nhân sinh mà nó đồng nhất á, thì cái thế gian này như là thiên đàng. Cho nên tại sao thầy nói quán thông hợp nhất là vậy đó. Cái cộng đồng này không có gì đặc biệt ha. Chỉ có cái là nó, cái đề tài này em ra về cộng đồng thì nó chứ có nhiều cộng đồng để cho mình hiểu thôi. Cộng đồng cũng như một số đông vậy đó mà. Nói cái số lượng đông.
Hợp tác lại mình mới làm được chuyện nhiều. Vì bất cứ cái phương diện nào, trong lĩnh vực nào, nó cũng đòi hỏi con người ngồi chung lại, con người phần hồn, hợp tác với phần hồn để hỗ trợ cho nhau. Thì cái cộng đồng tiến hóa thì mình ở đây mình tu, mình đi lên trên thì cũng có Phật sự lo cho mình, cũng có minh sư ở trên lo cho mình. Mình đi tới cái giới nào cũng có người tiếp đón và hỗ trợ cho mình đó. Cái đó là một cái cộng đồng. Còn nếu mình có một mình là mình lên mấy cái chỗ lạ, không ai tiếp đón, không ai dẫn dắt mình đó, thì mình đi đâu có mạnh, đâu có tốt. Thành ra mình đi bất cứ cái giới nào nó cũng có cái cộng đồng của nó hết trơn. Thành ra chứng minh con người phải đoàn kết là vậy đó. Mà trong bản thể tiết, trong cái bản thể của mình nó cũng phải hợp nhất.
Dạ đúng rồi đó, cái quan trọng là cái bản thể mình phải hợp nhất, quán thông hợp nhất cũng là tự mình đó nha, tự một mình thì mới đi tới ra bên ngoài được, bên trong mà nó thống nhất, nó hợp nhất được mới ra bên ngoài.
Tại vì bên trong mình mà không hợp nhất là mình không có hỗ trợ và giúp đỡ được ai, tại chính mình không hỗ trợ, trong này nó chống bán hoài là mình không có làm được cái chuyện gì hữu ích cho cái người bên ngoài được.
Cũng như bản thể mình vậy thôi, sự đấu tranh
cho cái cộng đồng bên ngoài mình không có hỗ trợ gì được nhiều hết đó, tại vì bên này nó bên trong mình nó không có đồng nhất.
Ví dụ
đứa,
như
đứa muốn làm, đứa không muốn, đứa à, muốn tiền, đứa không muốn tiền, đứa muốn niệm Phật, đứa không muốn,
đứa muốn ăn, đứa không muốn ăn vậy đó. Vậy
đứa
đó.
Muốn ăn chả giò, đứa muốn ăn cà rốt.
Nó có sự tranh đấu, trong cái bạn cộng đồng bên trong này cần cái thống nhất lắm. Còn bên ngoài thì có cộng đồng tu vô vi cũng có nè, cho thế gian có nè.
Bây giờ Âu Châu thì có cộng đồng Âu Châu. Thì người ta cũng, cũng mong muốn tiến tới một cái cộng đồng cho nó mạnh hơn vậy thôi.
Ừ.
Các cái đường lối chung là nó phải đi tới cộng đồng.
Nhưng mà cũng thống nhất nhất trước tiên là cái cộng đồng có bên trong bản thể mình mới thống nhất mới được. Ừ, chứ còn cái thì bề ngoài không cũng không được.
Bề ngoài đâu có thành công, tại vì bề ngoài nó cũng còn cái nó không có hợp nhất được.
Khi
không có cùng chung một cái ý chí, không có chung chung một cái đường hướng nó khó lắm. Nếu mà mình hợp lại những người mà nó không có chung một cái đường hướng là nó xâm loạn. Đông đông chừng nào mà nó mỗi người một ý một tính đó là chỉ có loạn thôi à.
Thầy nói đó, cũng như thầy nói á, một đứa nó kêu tôi ăn, thầy nói là sau này mấy người đi dưỡng lão là sướng lắm á. Cái bà Sáu nói thôi để tụi con lo cho thầy. Thầy nói thôi, đứa nó bắt tôi ăn chay, đứa kia nó bắt tôi ăn mặn, tôi cũng chết sớm. Mọi người nghĩ thay vì vô diễn lão thì người ta cho ăn gì ăn đó thôi, không có ai quyết định, không có ai đòi hỏi, không có ai chống cự,
không có ai bày.
Còn bây giờ thế gian thôi, mấy người mà nuôi tôi á, đứa nó mắc ăn chay, đứa nó mắc ăn mặn, tôi cũng khùng với nó.
Mấy đứa bày kiểu hả,
mấy đứa kiểu vậy đó, khổ lắm á,
không có thống nhất cái gì nên mỗi đứa nó bày kiểu.
Đứa kêu ăn thịt heo, đứa kêu ăn thịt bò, nó cũng mệt nữa.
Đứa nó bắt cử hết rồi, nó không cho ăn gì hết á.
Ồ đúng rồi, thầy cũng có nói một cái người đó, cái chị nào đó bên Mỹ đó, cũng không có cho thầy ăn á nha, cũng tội lắm á.
Cấm không có được ăn gì hết.
Tội nghiệp á. Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao thầy nói như thế này? Cái câu này cũng hay đó, là thầy nói chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng mà lặp lại được cái trật tự cho vũ trụ. À, bây giờ mình nghe ha, mình sẽ hiểu tại sao ông thầy không nói cái câu này.
Ngày hôm nay, sự phát tâm của vô vi khắp thế giới là điều phát tâm đến hội tụ nhau tới thiền đường để tương ngộ. Trong nhìn lại tình chị em và sử dụng tình người sống trong đời sống, gặp nhau thân hợp mình thân mật như là ruột thịt. Tại sao như vậy? Cái đó là ở đâu? Tại sao cũng là người ở trong gia đình tôi nhìn tôi thấy tôi ghét, tôi không muốn nói chuyện, mà tôi gặp bạn đạo tôi thì cái gì tôi cũng tuôn ra. Tại sao? Trong thực hành nó mới trở về tập tự, mà trong tập tự nó mới có giao cảm thương yêu, xây dựng nhân phát triển thăng hoa thành tựu. Thì cái đường đó hàng tuần các bạn có cơ hội nung nấu nhớ nhung và có dịp để tương ngộ học hỏi lẫn nhau. Rồi chúng ta nhìn lại cuộc đời cây thắng chua cây chắc đắng mặn nồng, không thiếu một món liền nào mà các bạn không đến. Từ nhỏ tới lớn đều học hỏi, đều thăng hoa mà rất ít chú quan trọng. Chưa hiểu tận gốc của nó, cũng là mặt đất, mà sinh ra loại cay, loại chua, loại đắng, loại mùi. Tại sao? Nó cũng một loại đất đó thôi. Nhưng mà cái nguyên năng của nó làm sao mà nó biến đổi như thế đó? Chúng ta chỉ dùng mặt đất mà không dùng sự liên hệ của vũ trụ. Liên hệ của vũ trụ là cái gì? Chấn động của điểm quang bao trùm khắp hoàn vũ, tất cả sống tâm lễ sống. Chấn động của vũ trụ mà những cái phân chia chua cay chắc đắng mặn nồng đó để làm trật tự cho vũ trụ, đó là thiên cơ. Nhưng mà con người tu hoài không thấy, ăn hoài không hiểu, có cái miệng có bao nhiêu đó, chua không ăn, chát không ăn, đắng không ăn, cay không ăn, mà không hiểu chát là cái gì, đắng là cái gì, cay là cái gì, ngọt là cái gì, bùi là cái gì, không hiểu. Học cho hết sách rồi cũng ở trong sự tranh chấp và phân luận chưa thấu đáo, chưa thấu triệt được mọi sự việc, làm ra tranh chấp hơn thua như vậy. Ca tưởng cái đẹp, quên cái xấu và không
không biết được nguyên năng và sở năng sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta phải tu. Tại sao càng ngày càng tu, càng chịu khép mình, càng nhẫn nhục, càng thấy tôi đang học bài và tôi đang trả bài. Thì các bạn học cái gì đấy? Vay và trả. Chút nữa đây rồi các bạn phải ăn. Các bạn ăn tôi muốn, các bạn nhớ cộng lúa rồi. Rồi nhớ người làm. Nhớ sự thành quả của nó và nhớ sự hy sinh của nó. Đây xin cho các bạn được ấm nó, bớt run rẩy, bớt lạnh lùng, bớt sợ vì đói rét. Cái hạnh hy sinh của vị Bồ Tát lúa gạo đã đổ cho chúng ta thường nhật để học trở nên một vị Bồ Tát của tâm linh. Các bạn là chủ của tiểu thiên địa, mà chủ của tiểu thiên địa là cái thể xác này. Mà các bạn không có cái hạnh Bồ Tát để đổ toàn thân các bạn, là các bạn quê mùa quá rồi, đâu có hiểu được cái nguyên năng của mình. Chúng ta ăn được, chúng ta làm được, chúng ta nghĩ được. Tại sao chúng ta đổ toàn thân chúng ta tiến hóa trở về với luật quân bình của vũ trụ? Mà khi các bạn đạt được luật quân bình rồi thì nam phụ lão ấu là đầm nhất. Chúng ta mới bằng lòng ngồi lại với nhau. Người ta hiểu ta rồi, ta hiểu cái nhiệm vụ của chúng ta là thân yêu và tha thứ tại trần. Giang lòng xin có vợ có chồng có ác mấy không? Rồi thẳng là hỏi nè, muốn là thương yêu nó mới có cơ hội. Cái sự phát tâm nếu có hậu, cộng đồng nhân sinh phải biết tha thứ và thương yêu mới có cộng đồng của nhân sinh. Cộng đồng của vũ trụ có tha thứ và thương yêu mới có ba cõi hợp nhất. Ngày hôm nay chúng ta có cơ duyên đi đứng để tìm hiểu, để truy tầm chân lý, để học hỏi sống nguyện gì. Có giờ nào các bạn không học đâu. Tám đại sự, ăn ngủ bài tiết, đó là tám đại sự các bạn phải làm là đã học. Từ đâu đến rồi sẽ đi đâu. Mà các bạn chỉ là tôi ăn rồi tôi đi thôi, không có trách nhiệm. Trách nhiệm bạn, trách nhiệm nặng lắm, nó đi luồn xuống cả vũ trụ. Sân trụ và hoại diệt hồi sinh rồi nó mới có cái hiện diện hàng ngày hôm nay. Cho nên chúng ta có cơ duyên tái hội, tái ngộ tại mặt đất này, tại căn nhà eo hẹp này, tại căn phòng này, nó cũng có lý do, nó có khởi điểm, nó mới có trụ. Có trụ nó mới có thích. Chúng ta mới trao đổi với nhau để học hỏi, để thấy, để tìm hiểu nguyên năng sẵn có của chúng ta. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ ba cõi mà thành. Tâm ma ta có, tâm Phật ta có, tâm trời ta có, tâm quỷ ta cũng có, tình người ta cũng có. Bây giờ chúng ta đang ở vị trí nào? Ở trong mình vị trí của tình người. Tại sao không biết sử dụng tình người? Còn sân si, còn mê tập, không biết thương yêu lẫn nhau. Kẻ được sung sướng quên người khổ nạn.
Đã, câu hỏi đặt ra tại sao thầy nói là chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng lặp lại trật tự cho vũ trụ. Bảo hiểu không?
Cái đó là chua cây chát đắng mặn nồng, nó do đâu mà có? Là do cái nguyên năng, cái gốc của nó cũng cái mặt đất đó. Mà cái cây đó trồng lên nó chua, một cây trồng lên nó chát, một cây trồng lên nó mặn. Thì cái nó, mỗi cái nó có cái sự liên hệ với càn khôn vũ trụ, là nó liên hệ với cái gốc rễ của nó bên trên đó. Thì cái đó nó nằm ở trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Trật tự ông trời ông cho ra cái cây này, cái giống này thì nó ra cái trái này, nó ra cái mùi đó. Mà dù có một cái mặt đất đó, nhưng mà mình trồng cái hộp giống đó thì nó ra cái cây đó, cái giống đó này. Cái đó trật tự nó liên hệ với cả con vũ trụ, liên hệ với cái nguyên năng, là cái gốc rễ của cái nguyên gốc, cũng như cái căn gốc của cái loại cây đó. Thì chia ra nhiều cái nhiều cái mùi vị, nhưng mà mỗi cái mùi vị nó có cái chấn động điển quang của nó, nó có cái chấn động, nó có cái màu sắc, nó có chấn động của nó. Thì cái đó là nằm trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ, mỗi cái nó có một cái nhiệm vụ khác nhau trong cái trời đất này. Thì nói chung là nói về cái trật tự của càn khôn vũ trụ thôi. Mà mình thấy cũng như con người ta có người về người khác, nhưng mà tất cả nó cũng nằm ở trong cái trật tự. Tại sao người này nói như vậy, nghe cái nó hiểu liền, còn cái người kia là phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần nó mới hiểu. Thì tại vì cái căn gốc của mỗi người nó khác nhau, thì mỗi phần nào nó phải theo phần đó, và nó theo cái chu trình tiến hóa của nó thôi, chứ không có gì hết.
Cái em nói thêm về cái vấn đề mình hiểu như vậy, có nghĩa là mình hiểu được cái hạnh Bồ Tát của tất cả những cái gì đang hiện có cho mình, thức ăn về cây cỏ hay là rau cỏ, cây lúa, tất cả những cái đó đều là có cái hạnh hy sinh hết cho mình, cái sự ấm no lạnh lùng qua cái sự đói rét. Có nghĩa là những cái đó là hạnh Bồ Tát hết, để giúp cái tâm linh của mình tiến hóa đó, giúp cho cái bản thể của mình nữa. Thì mình hiểu được như vậy đó, thì cái đó là cũng là một cái trật tự nha, cũng là một cái trật tự của cái càn khôn này, cũng giúp cho mình hiểu được hết á. Tại mình không chịu hiểu hoặc là mình không muốn hiểu thôi, chứ thật sự những cái gì trước mắt mình đều là có cái trật tự hết. Từ con người tới cây cỏ, tất cả xung quanh đều có cái sự trật tự của cái vũ trụ này. Và nó phải tiến hóa trở về cái lục quân bình. Phải tiến về cái lục quân bình mới được. Cũng giống như vậy thì mình mới hiểu được là tất cả mọi người nam phụ đạo ấu đều như nhau. Có nghĩa là khi họ tu rồi thì họ cũng như nhau, thì lúc đó họ mới ngồi lại với nhau được. Và tất cả đều trong cái cộng đồng nhân sinh này có một cái điều quan trọng là cái phải ba cõi nó hợp nhất. Mà trong mình là cấu trúc siêu nhiên cũng vậy, mình là con người từ siêu nhiên mà ra đó, thì cũng phải có ba cõi. Nãy thầy có nói ba cõi rồi, là gì anh Bảo nha?
Là gì?
Cấu trúc siêu nhiên mà có đó, từ ba cõi mà thành đó, nên là mình có tâm ma nè, tâm Phật, tâm trời là một nè, có tâm quỷ nữa. Đó, mình có ba cõi đó nha. Mình có yêu thương nè, mình có ghen ghét nè, mình có tranh đấu, mình có đánh đấm. Đó là những cái đó là cũng là ba cõi. Mà điều mình thống nhất như thế nào để nó đi lên á, thì nó sẽ nhẹ và mình sẽ thay đổi cái con người của mình. Đó cũng là một cái cấu trúc và cũng là một cái trật tự. Nếu mình thống nhất được cái ba cõi đó thì mình cộng đồng nhân sinh này nó hợp nhất rồi. Đó là như vậy đó. Còn nếu không thì thầy nói đó, tất cả những cái này đều là ông trời ông cho mình để sử dụng cái tình người. Nếu mình không hiểu được đó, thì cái sự mê chấp sân si của mình nó sẽ xảy ra. Còn nếu mà mình hiểu được thì mình sẽ có sự sung sướng. Vậy đó. Rồi, bây giờ em tạm dừng ở đây để cho anh Bảo tiếp tục. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Elise. Rồi bây giờ chúng ta học cái bài của tuần này ha. Rồi, bài thứ ngỡ tuần này có tựa đề là Duyên Điển. Duyên điển tình trời thông các giới, tự mình thức giác rõ nơi nơi. Duyên trời tình đạo khó xa rời, chuyển thức bình tâm rõ các nơi. Lương Sĩ Hằng. Bây giờ ông thầy ông kêu mình phải mổ xẻ từng chữ ha. Thì ông cho một cái câu kệ có mấy chữ mà bây giờ phải mổ xẻ từng chữ. Bây giờ mổ xẻ theo cái khả năng và theo cái sự nghiên cứu của mình. Duyên điển là cái gì? Thì bây giờ mình, cái này nó cũng có một số băng để cho các bạn đạo nghe coi cái thầy nói cái duyên điển là cái gì. Và nó có bao nhiêu cái duyên điển.
Thưa thầy, con có một cái chuyện này nó hơi cá nhân mà con nghĩ là chắc nó có liên hệ với cái tâm linh. Con xin hỏi thầy, như trường hợp của thằng bé của con, nó gặp cái anh đó lớn hơn nó 20 tuổi mà hai người làm như là thân với nhau từ kiếp nào á, thân nhau lắm như ruột thịt. Con không hiểu cái đó thầy có thể giải thích cho con được không? Tại vì hai người xa lạ vô cùng mà tự nhiên gặp nhau hai ngày sau
là duyên điển á, cho nên nó là cái điển con đâu có thấy.
Mà tụi nó đâu có tu gì đâu thầy, nó không có biết.
Nó có tu mà cái duyên điển nó nói là nó nghe. Thằng này nói thằng kia nghe, thằng kia nói là nó nghe. Cho nên cái duyên nó đến rồi, cái chuyện của nó tiền kiếp tới bây giờ, cho nên mới chứng minh chuyện tiền kiếp như bây giờ là vậy. Cái duyên điển của người này mở miệng cũng nói năng bao nhiêu câu đó mà ta không nghe. Người khác nói có một tiếng nghe. Con mình để ra mà nó không nghe. Mà cô đó có nói một câu là anh đã ân cần nhận lấy đi. Thấy không? Cho nên cái duyên của người ta.
không phải cái duyên bây giờ. Nó gặp được nó mừng lắm, không có sao nữa. Nhưng mà mình nhìn cái người đó, cái hạnh đức họ tốt không? Hạnh đức họ tốt thì cho nó làm bạn, có gì đó.
Đó, thì ở đây thầy nói về cái duyên điển tiền kiếp. Duyên điển tiền kiếp á, khi mà nó gặp lại hai người, nó gặp lại á, tự nhiên người này nói, người kia nghe, người kia nói, người này nghe. Hai cái nó hợp với nhau, cái luồng điển nó hợp với nhau á. Mà cái câu chuyện nó là từ tiền kiếp. Bây giờ nó gặp nhau, đó, hai cái điển nó hợp với nhau thì nó nói, nó nghe rất là dễ dàng. Cho nên là cái duyên điển tiền kiếp. Rồi bây giờ mình nghe một cái khác nữa. Rồi ông thầy không nói gì.
Thì đây là các bạn của con đề nghị con lên hỏi để các bạn học tập nha. Nhà con khi trở thở trở luôn á, thì thời gian đầu thì con làm rất bình thường. Tay cũng đưa ra trước, rồi tay ra sau. Thì khoảng là một chút xíu thôi. Thì bắt đầu con có những cái động tác khác. Là con đưa theo một cái khác. Có những lúc như con vuốt tay chân con dẻo lắm. Mà ông xã con nói là con đang còn làm lần tiên. Thì con muốn hồi hồi thì con thấy là cơ thể không khỏe. Rồi đôi lúc như là con trị bệnh cho con á. Đau chỗ nào thì chắc hai cái tay như vậy. Đánh ra sau góc, đánh từ nhớ góc, đánh lên, đánh trước mũi. Chà chà mũi sầu vạch ra, kéo con mắt lên. Rồi con kéo người con lên là cứ chà 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 cho người. Rồi con bắt hai cái tay sau lưng con chà chà. Thì con thấy người con khỏe lắm.
Cái đó là cái duyên điển tha lực của quyền cấp tổ đổ cho chị dễ thôi. Chứ không phải của chị. Mượn cái vía chị làm việc với cái xác thôi. Duyên điển của quyền cấp tổ mình ấy. Của chị xuống hộ giúp đỡ cho cái thầy xác chị.
Dạ thưa chứ con không có bị ai ám.
Chị tỉnh thôi mà ám gì.
Dạ thưa con rất tỉnh.
Còn khi mình ta ám thì không có tỉnh được. Cái này là của quyền thất tổ mình, nhìn giúp, tha lực, nhìn giúp. Thấy chỉ có tâm tu, người ta giúp. Chứ không phải là vô nó ám ảnh, chị đâu có nói chuyện được, chị đâu có nhớ được cái động tác của chị đâu. Thấy không? Sau này chị niệm Phật đầy đủ rồi, người ta lời. À, chị niệm Phật cho nó mạnh rồi, cho nó đều rồi, người ta không có cần giúp gì. Ta lời mất. Thấy không? Đấy, chị nhớ niệm Phật nhiều. Nhiều khó niệm Phật nghe lời tôi. Còn lữ rằng kìa đang niệm Phật.
Thưa con cứ niệm các ngày nhé.
Ngày đêm cứ niệm đi. Học có chết đâu. Năm nào nó cũng trở lại khôi phục may mắn và tốt hơn.
Rồi, ở đây thầy nói về cái duyên điển tha lực của cửu huyền thất tổ. Thì cái chị này chỉ có tâm tu thì nó có cái duyên điển với cái cửu huyền thất tổ nên họ mới dùng cái điển mượn cái vía làm việc cho cái thể xác nó khỏe mạnh. Nhưng mà thầy nói nếu mà chỉ ráng chỉ tu thời gian chỉ niệm Phật thì cái tha lực này nó lơi ra, nó không có còn giúp chị nữa. Tại vì trong lúc này chắc chỉ còn yếu á, niệm Phật không có nhiều á, mình thấy cái kia nó mới hỗ trợ cho chị. Cho đó là duyên điển hỗ trợ đó. Rồi tiếp theo.
Tại sao tu thiền không nên để mập ù?
Mập ù là ăn nhiều quá chứ không phải là nước ngọt. Cho nên ông bác sĩ Zimmerman hỏi tại sao mấy ông Phật mập tôi. Ở Bình Đức ông có treo một ông Phật mà tại sao ông Phật nào bụng cũng lớn. Vì cái bụng của ông Phật là chỉ thu hút điện năng của càn khôn vũ trụ, energy. Cái mập của ông Phật không phải là thực phẩm mập. Cho nên ông bác sĩ Zimmerman, ông mới tìm cái cách đem thực phẩm trong ruột ra. Thành ra cái ruột tôi đã ốm, không có mập, nhưng mà điện tôi vẫn mập. Điện năng của mọi người mập theo cái hình tướng, chứ không phải cái xác. Cho nên lúc con người đối diện con người nhìn mặt nhau có nghĩa thích người không, người đối diện nhau nói chuyện thích thú quá, sao tôi gặp bao nhiêu người tôi không thích mà tôi gặp người này tôi thích, là cái duyên bụng ta Còn cái duyên điển của người tu lúc nào cũng tròn, chân lý là phải tròn, không có miêu mò, không có binh vực, lúc nào cũng tròn do. Cho nên Phật Chúa cũng là tròn do, cho nên hào quang trên đầu của Sư Diệt Tri cũng tròn do, hào quang của chư Phật cũng còn tròn do. Mà hào quang của người tu học có nghiệp tâm cũng tròn do, và sẽ tiến theo trình độ sẵn có của chính họ.
Đó, thì cái đây thầy nói về cái duyên điển phát triển. Khi mà mình tu cái duyên điển, cái mình phát triển cái hào quang của mình á, thì mình sẽ có cái duyên điển phát triển. Mấy người mà họ tới họ nghe thầy á, thì nhờ cái hào quang của thầy á, thì cái duyên điển nó phát triển, nó cứu độ họ, họ tới nghe thầy á, họ rất là thích. Tại vì thầy có tu thì cái luồng điển của thầy nó tròn, cái hào quang của thầy nó tròn trịa, thành ra nó giúp cho những người xung quanh tới gần thầy họ thích, họ nghe. Cái đó là cái duyên điển phát triển. Bây giờ mình nghe tiếp.
Thưa thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này, ngủ ngồi trừng chay và dược dục, như vậy có đúng hay không?
Không, cái đó ngủ ngồi trường chay diệt dục, ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi sức hồn đi được, đi luôn bỏ xác. Có trong bản đạo vô vi của chúng ta, cũng như anh Thanh Vân hồi trước ở Việt Nam Thiên Chính Việt Nam ngồi đó là anh đi luôn, vì anh thấy cảnh trên sung sướng. Nhiều khi anh gặp tôi bên trên về, anh cũng tôi kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe, anh ấy sung sướng lắm. Đừng phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Tám trời xuôi. Anh quý tôi lắm. Rồi thì khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày, ngồi đêm, ngồi anh đi luôn, không chịu trở về. Có cái xác là một cơ cấu tạm thời mà thôi. Chúng ta có đi đi lại lại được nữa, thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ, một thời gian mà thôi. Vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. Một số người nào đó, rồi một ngày nào đó cái xác này nó sẽ lụng bại bỏ đi và chuyển hóa qua một nơi khác, hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình độ khác đối về thiên liên. Cho nên ra vô hoài hoài để làm việc cho bạn mọi, thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách ta ở cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái sanh trở lại thế gian cũng có, ứng trong tâm đạo của hành giả chú ý. Thành ra nói là tôi đem cái xác lẫn hồn cũng có, xác là xác, hồn là hồn, hồn là cơ cấu tạm mà thôi. Còn nếu tôi tu ngồi thiền rồi tôi đem xác lẫn hồn đi cũng được, đừng nói cái đó. Xác là xác, hồn là hồn, hồn thì ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được, mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Tùy cái duyên mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó đổi vào cái xác khác, trừ khi những người tu tiên ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút định bột linh thôi, để sống với thanh khí trên núi. Cái đó học riêng cái phép màu ẩn thân, còn ăn cơm mà muốn ẩn thân thì chắc là không có.
Rồi, ở đây thầy nói về cái duyên điển của cái thể xác. Thì cái đó thầy nói cái thể xác là cái cơ cấu tạm thôi, cái hồn thì nó vô ra dễ dãi, nó muốn đổi cái xác nào tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái sự tiến bộ, tiến hóa của nó. Nhưng mà thầy ở trong cái thể xác này, thầy nói cái duyên điển của cái thể xác này á, nó có thể hỗ trợ cho nhiều người đồng duyên với thầy, thì cũng trong một cái thời gian tạm thôi. Thì trong lúc mà thầy ở trong cái thể xác này, thầy có giúp được những người mà nó đồng cái duyên với cái thể xác này, cái duyên điểm của cái thể xác này. Cho nên là nãy mình mới nói là cái vụ mà thầy đổi cái xác á, là chắc lúc đó là đổi cái duyên điểm, nó đổi rồi. Cái duyên điểm của cái thể xác qua cái thể xác khác là nó, cái duyên điểm nó khác rồi. Thành ra cái đó cũng không biết nó có cái gì thay đổi xung quanh đó, thì mình cũng đặt cái câu hỏi đó, chắc nó cũng có sự thay đổi. À, là nó không có sự thay đổi mình không biết. Cái thầy nói về cái duyên điển của cái thể xác nha, là cái xác này những người mà đồng duyên á thì nó thấy cái điển của cái thể xác này nó hàm. Rồi thêm một cái nữa. Hết à. Thì bây giờ cái câu tiếp là duyên điển tình trời thông các giới. Ở đây thầy nói về cái duyên điển tình trời. À, nãy mình nghe mấy cái duyên điển kia rồi ha. Bây giờ cái duyên điển tình trời á, theo tôi nghĩ là mình, nếu mà mình có cái duyên điển tình trời á, thì lúc nào mình cũng tưởng nhớ tới ông trời, mà mình tưởng nói cái tình thương bao la của ông trời đang cứu độ giúp đỡ cho mình học hỏi thăng hoa tiến hóa, là mình có cái duyên điển với tình trời. Mà cái duyên điển của tình trời á, thì thông qua các giới, giới nào ổng cũng có thể có được cái duyên điển của tình trời, dù mình xuống thấp thì thấp, nhưng mà mình tưởng tới ông trời, mình tưởng tới cái tình của ông trời á, thì mình cũng được hưởng cái duyên điển của ổng, thì ổng sẽ độ mình. Tại mình tưởng tới trời Phật thì trời Phật mới độ mình được, còn mình không có tưởng tới chiếu mình cũng không có nhận được. Tự mình thức giác rõ các nơi, rõ nơi nơi. Thức giác ở đây là nếu mình đi tới cái toàn giác đó, thì lúc đó mình mới rõ nơi nơi được. Cũng như ông Phật, ông lên tới đó rồi, cái tình giới nào ông cũng hiểu rõ hết trơn. Duyên trời tình đạo khó xa rời. Khi mà mình đã có được cái duyên trời đó, là nó nói liền sự sắp đặt mà dính liền với ông trời đó, thì lúc đó chỉ nghĩ tới cái việc tu hành thôi. Thì lúc đó mình sẽ có cái tình đạo, lúc đó lúc nào mình cũng quý mến đạo ấy. Cái đạo là con đường giúp cho mình đi trở về nguồn cội, giúp cho mình giải thoát. Thì khi mà mình có duyên trời ấy, thì đương nhiên mình phải có tình đạo. Tại nghĩ tới ông trời mà có duyên với ông trời ấy, thì lúc nào cũng có sự ban chiếu, mà ban chiếu cho mình để làm gì? Để cho mình học hỏi tiến hóa. Thành ra cái đó nó nằm ở trong đạo thôi, chứ không phải cho mình giàu sang, có tiền có của thế gian. Mình có duyên trời là mình có cái duyên tu mà lập hạnh giải thoát. Chuyển thức bình tâm rõ các nơi. Chuyển thức thì cái thức mình đi từ cái sự mê muội, mình đi tới cái sổ thức tâm, thì cái thức thì nó đi từ cái thức này tới cái thức kia, rồi mình tiến cao lên như ông Phật, rồi đi tới cái trọn thức, là cái chuyện gì cũng không còn mê, không có chuyện gì làm cho mình động nữa. Lúc đó là cái chuyện gì nó cũng rõ ràng, nó hiện ra rõ như ban ngày. Thức hết rồi, hiểu hết rồi. Thì cái chuyển thức nó lên tới cao trọn thức rồi, lúc đó mình chỉ bình tâm là không có bị động nữa. Thì hiểu rõ các nơi, giới nào mình cũng hiểu được. Rồi, Eli có gì thêm không?
Dạ, em thấy cũng không có thêm gì, nhưng chỉ có một cái, em có một cái duyên điển của trời đất. Điển của trời đất thì nó không có phải là nói về cái hoàn cảnh này ha, không phải nói trong cái bốn cái câu thơ này, nhưng mà nó có nói về cái duyên điển của trời đất hình thành đó. Một trong những cái duyên điển đó nha, giờ mình sẽ nghe ha.
Cái đó không có cầu cứu được. Cho nên chúng ta tu ở đây khai sáng mình, hiểu được nguyên lý đạo đức là gì, đạo đức kinh là gì, thần kinh não óc mình được phát triển, khai sáng tâm thức, tài trí mình được mở, tâm mình được minh, mình mới hiểu được giá trị của con người xuống đây để làm. Càng nhịn nhục thì thần kinh càng được ổn định, càng nhịn nhục thì càng trị được tất cả các bệnh trong cơ thể. Vì đau nó sanh bệnh, tịnh nó lại yên nó mới giải, tịnh nó mới giải được, nó mới sanh được. Thế nên ai là người trách nhiệm trị bệnh? Phần hồn là trách nhiệm trị bệnh. Mà cơ tạng mà chúng ta có pháp tu để cho nó thanh tịnh, cái hồn mới sáng suốt thêm và dẫn dắt hoàn lực cho cơ tạng đóng tu đầu tiên khai phá ra cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ. Thì chúng ta hiên ngang hiểu vũ trụ mà sống, tâm thức không còn ở trong căn nhà eo hẹp, tâm thức không còn một tấc một gan tình duyên u ơ và không phát triển. Ta lấy tình trời làm căn bản, lấy nguyên lý của trời đất sống trong tâm thức của chúng ta, không bị lừa gạt. Chính từ ngày các bạn đã tu rồi, càng ngày càng yên ổn, thấy rõ. Chính tôi làm cho tôi. Ông Tám nói mà ông Tám đêm đêm cũng phải tu. Chứ ông Tám không làm gì cho tôi hết. Tôi phải hành thì có kết quả. Các bạn hành có kết quả thì bây giờ có kiến vô vi, nhìn cái mặt thấy khác rồi. Mặt các bạn sáng hơn người thường. Dù trong túi không tiền mà mặt nó sáng. Ai xin gì dám cho nó. Người ta không cần cho nó để làm gì. Còn người ta cần tiền ta trong. Cần tiền họ keo kiết, tạo cái tánh keo kiết, nói chuyện eo hẹp. Lo không tới đâu hết mà cứ lo. Tưởng mình bảnh lắm, tôi lo. Học cũng không nên, trí không có sáng. Phải thả lỏng, phải biết nguyên lý của trời đất. Và chúng ta từ trời đất hình thành. Và chúng ta thanh tịnh để khai sáng nguyên lý của trời đất mà sống. Thì chuyện mặt mày nó phải tươi, phát sáng. Cái người đẹp do cái duyên điển của trời đất làm cho đẹp. Người đẹp nó có cái gì khác hơn chúng ta không? Nó cũng mắt mũi tai miệng cũng như đó không? Mà mặt nó sáng một chút thôi để thấy nó đẹp. Nguyên điển của trời đất nó có trong nội thức của nó mới phát triển được.
Đó, hồi nãy em thầy có nói ha, cái duyên điển á của trời đất mà hình thành trong cái nội thức của mình, có nghĩa là trong cái phần hồn của mình, trong cái tâm thức của mình, nó mà nó hội tụ được thì mình sẽ mới phát triển được. Cái gì cũng vậy, cũng phải qua được cái nguyên lý trời đất. Tại vì con người của mình nếu mà không có thả lỏng như là thầy nói, không có cái tánh keo kiệt, không có cái tánh eo hẹp thì cái trí nó không có sáng. Chứ nó không có sáng. Tất cả đều là nguyên lý của trời đất mà hình thành cho mình. Thì khi mình thanh tịnh, mình khai sáng được nó thì mặt mày mình mới tươi sáng, mình mới phát sáng được. Người đẹp thì cũng có duyên điển của trời đất mà hình thành. Đó là vậy đó. Đó là một trong những cái duyên điển mà hồi nãy anh Bảo có nói về một số cái duyên điển. Còn cái bình tâm thì mấy lần trước anh Bảo cũng có cho nghe rồi á, nhưng mà em nghĩ thôi để em không có cho nghe. Nhưng mà cái bình tâm thực sự cũng là thanh tịnh á, anh Bảo cũng là thanh tịnh, bình tâm cũng là thanh tịnh thôi.
Bình tâm mà mới đi tới thanh tịnh nè.
Dạ, bình tâm giống phẳng lặng rồi đó, nó thanh tịnh rồi đó. Rồi, như vậy là mình kết thúc cho cái bài bốn câu hỏi đó ha, bốn cái câu thơ đó ha. Em tiếp tục số câu hỏi của bạn Đạo ha. Rồi, câu tiếp tục. Tại sao thầy nói đại đạo, nhân đạo và thiên đạo? À, cái đại đạo là gì mà thiên đạo là gì mà nhân đạo là gì? Anh Bảo nhớ không?
Nhân đạo là cái đạo làm người á, cái nhân lễ nghĩa trí tính đó là nhân đạo.
Còn thiên đạo?
Thiên đạo là cái đạo trời á.
Đại đạo.
Đại đạo là tu tới giải thoát phải không?
Rồi, bây giờ mình nghe đi. Cái này thật sự mà nói, kêu em nói gì á thì em cũng nói theo cái ý em hiểu thôi, chứ còn nghe chính xác thầy nói thì mình sẽ nói ha.
Sao? Cho nên quê sư chốn cũ của chúng ta ở trong thanh nhiệt. Cái sắc nó thấy gồ ghề vậy, chứ có xíu sáng suốt này mà điều khiển cái sắc từ nhà đi tới đây. Từ chút nữa nói chuyện đạo, nghe đạo xong rồi đem cái mày đi về thì nó phải đi về. Cái lĩnh mình thôi, một cái lĩnh đó là chủ. Mà không biết buông bờ cái đó đâu. À, cứ theo chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ là mất. Mà trở về với căn nhà bản của mình là còn. Không có tranh chấp với ai. Tất cả mọi người đang giáo dục tôi và giúp đỡ. Chứ không phải tôi già tôi đi dạy mà.
Phải làm cá phước huệ
sơn
tu phải làm sao
mới được phước huệ sơn tu là bây giờ bác hồi nào giờ có chồng giữ tiết hạnh nuôi con đó là phước, không phá khoái bất cứ mà của ai, không hại bất cứ một ai. Rồi bây giờ muốn huệ là phải trở về với thanh tịnh, là bây giờ học cái pháp thiền bớt nói chuyện, hưởng cái thanh khí của trời Phật, hưởng sự thanh nhẹ, chúng ta mới hòa cảm với sự thanh nhẹ và chúng ta thấy sự thanh nhẹ như một huệ, hiểu chưa? Huệ như một thấy đường đi, thay vì trước kia chúng ta đuôi mù đi công, đuôi được có mắt phàm mà không thấy xa, ngày nay già rồi mới biết mình làm sai rồi. Không? Mình chửi, yeah, mình chửi chồng đã rồi bây giờ mới có lỗi với ông, thấy chưa? Mình làm sai mà có khen là mình đúng gì? Rồi bây giờ mình quẹ rồi mình thấy ồ, nếu mà tôi chửi người đó là hậu quả tôi không có, tôi chửi họ là chửi tôi hành hạ họ là tôi hành hạ tôi, thì tôi mở quẹ rồi.
Tôi tưởng phước
vậy
xong tôi rồi
mặn
gì thêm là
làm phước làm thành không, không, không. Phước là mình biết có con, có chồng mà biết lo cho con, cho chồng là đại đạo tại thế. Mà con chồng là phát triển đi đâu? Phát triển đi xã hội. Thấy không? Con chồng đầy đủ, hiếu hạnh đầy đủ, gia can ổn định, xã hội an ninh. Làm chút xíu công chuyện đó là đại đạo, nhân đạo. Còn thiên đạo thì huệ thiên đến chi để lập lại trật tự. Nào giờ mình lo trật tự cho con cái, bây giờ mình lại lo trật tự cho chính mình. Trong này nó có vạn linh, nó cũng có con cái, có đông tây nam bắc tứ trụ nó mới thành hình. Thấy không? Có nước lửa gió đất nó mới thành, có tư đại nó học thành. Và mình nào gì không lo, chỉ phung phí không à. Bây giờ mới thanh tịnh trở lại. Lo là lo trở về với sự thanh tịnh. Mà muốn trở về với sự thanh tịnh, phải bỏ cái tánh hư tật xấu. Tánh hư tật xấu là sự trầm trường, mê loạn, hơn thua sân si, hơn giận, hy sinh. Không xài nó được. Vì mấy chục năm ôm cái đó thành nó mù, nó đuôi đi, bỏ cái đó nó xài.
Các cấp ở thế gian cha mẹ đâu có độc tài, thương yêu, nhưng mà các con không hiểu. Vì đường lối chỉ dẫn dẫn tiếng tâm linh của các con, thì cha phải bắt buộc phải nghiêm nghị như vậy. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên chúng ta người tu hiểu. Hiểu rồi, chúng ta mới cảm thấy thương yêu cha mẹ chúng ta. Hiểu trước hết. Có hiểu mới có nhân đạo. Con người không có hiểu làm gì có nhân đạo. Mà nhân đạo không có làm sao có thiên đạo. Chữ hiếu trên hết. Bất cứ chế độ nào, phân tán như cách mấy đi nữa, cái tình yêu cha con nó vẫn còn. Tình yêu quê hương xứ sở nó vẫn còn. Nó yêu quốc hồn rồi nó mới biết yêu đại hồn. Cái tình yêu đó lúc nào cũng sống động, bất cứ ở chế độ nào ở thế gian này. Bỏ tình yêu cha mẹ thì phải có tình yêu quốc hậu, đại hậu, rồi tiến tới đại hậu. Chứng minh chúng ta là điểm liên quan tại thế, đầy đủ phương tiện để xây dựng trong chương trình tiến hóa. Nhưng mà tạo sự mê si cho nên nó què quặt tâm thức và không đi đến đâu. Thì nó biến thành mê và chấp. Cho nên chúng ta có cái pháp để đi tới trung dung thực tiễn, khai mở tâm lành sẵn có của chính mình. Nhiên hậu mới đón nhận thanh quan điển lạc của vị trí.
Đó. Bây giờ anh bảo nói đi, nhân đạo là gì? Thiên đạo là gì? Đại đạo là gì?
Đại đạo với nhân đạo ở đây thầy nói cũng giống nhau. Đại đạo là lo cho chồng con, rồi nó lo cho xã hội gia can ổn định, cái đó là nhân đạo. Thì đại đạo với nhân đạo nó cũng giống nhau. Chỉ có cái thiên đạo với cái nhân đạo thì hai cái nó khác. Một cái là trước hết là thầy nói mình là nhân đạo là nó cũng có nằm nhân lễ nghĩa trí tính, thì trong đó nó có chữ hiếu là biết thương yêu cha mẹ, là sao mới biết thương yêu quốc hồn. Quốc hồn mới dẫn về tới đại hồn. Quốc hồn là cái xứ sở của phần hồn của mình đó, là trở về nguồn cội của mình đó, là lúc đó mình mới nghĩ tới ông trời. Mình đi hướng về ông trời là cái đó về thiên đạo. Còn cái nhân đạo là cha mẹ với thế gian. Nó cũng nằm trong nhân lễ nghĩa trí tính.
Cái đại đạo anh Bảo nghe kỹ chưa? Tại đạo á, em nói thêm ha, tại đạo đó là hồi nãy thầy có nói là hiếu hạnh đầy đủ là trong cái nhân đạo. Mình làm cho cái hiếu hạnh mình làm vợ làm chồng cũng vậy, là cái hiếu hạnh của người vợ cũng vậy, cũng đầy đủ, người chồng cũng vậy, người con cũng vậy. Gia can phải ổn định. Thì lúc đó đó cái xã hội nó an ninh là nó mở rộng ra là đại đạo. Hay là trong cái hoàn cảnh gia đình á, mình mới có nhân đạo, mình là một người hiếu hạnh của cha mẹ hay là chồng con cái hiếu hạnh với cha mẹ. Nhưng mà khi gia ta can mình làm cái hạnh đức đó thì gia can mình nó ổn định á, thì cái xã hội nó an ninh là nó mở rộng ra. Nó mở rộng ra thì mới gọi là đại đạo. À, trong cái Thiên Đàng Du Ký thầy cũng có nói về đại đạo á, thì trong cái ông em quên ông nào trong cái thiên đại đạo á, cũng nói về cái đại đạo ở thế gian á.
Làm sao bây giờ nói rõ lại đi.
Bây giờ nói rõ lại cái đại đạo ha. Gia đình mình là cái xã hội nhỏ mình thực hiện cái nhân đạo. Nhân đạo là người con hay người vợ, người chồng có hiếu đạo với cha mẹ, có chồng có vợ thì làm cho cái gia đình nó đầy đủ, gia can mình nó ổn định là mới có nhân đạo thôi. Mà khi cái ổn định đó thì nó giúp cho cái xã hội nó an ninh, đúng không? Khi mà gia đình ổn định ra ngoài mình đâu có lộn xộn, mình đâu có tranh đấu, mình đâu có đánh đấm, thì cái xã hội an ninh thì cái đó nó mở rộng ra cho cái đại đạo, nó cả một cái nhân cộng đồng nhân sinh. Mà nếu mà mọi người làm đúng như vậy hết thì là cái xã hội nó thái bình rồi, cái đó là đại đạo ôm trời mà ha.
Đại đạo với thế gian đó hả?
Dạ, nó thế gian này nó lớn lắm. À, đại đạo là nói về thế gian nghe, còn thiên đạo thì nói về cái bên trên, nó nghĩa là mình tu huệ, là mình thiền, mình tu huệ đó thì mình trở lên cái thiên đạo. Nhưng mà cái đại đạo của ông Nguyên Thủy Thiên Tôn á, là cái đại đạo đó đó là nói về đại đạo của thế gian. Trong đó có những cái đạo giống như là nó có năm cái đạo lớn của thế gian á, ngày xưa có nói Khổng Phật Lão rồi có hai cái đạo nữa không thấy nghe nói. Hai đầu nữa mới phải đầu chúa đầu hồi không thì mình em mới chắc nha. Chỉ có cái người đặt câu hỏi thì hỏi như vậy, nhưng mà em đọc trong đó thì em không thấy. Nhưng mà trong cái đại đạo của trên trời đưa xuống á, thì có năm cái đạo. Thật sự nó chỉ có một đạo thôi, nhưng mà khi xuống á, năm ông biến thành năm cái đạo thế gian thôi, chứ thật sự nó chỉ có một đạo thôi. Không thể nói là đạo trời đó.
Ngũ lão hả?
Dạ, đó là ngũ lão đó, thì nó có cái đại đạo đó.
Cái đó là đại đạo.
Dạ, cái đại đạo đó, đại đạo đối với cái Thiên Đàng Du Ký nha. Của cái Thiên Đàng Vũ Ký của Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nhưng mà cái đại đạo hồi nãy trong cái clip này thầy nói cái xã hội an ninh là đại đạo, có nghĩa là cái xã hội nó rộng ra rồi, cái con người mình bắt đầu hiếu hạnh trong cái gia can, cũng tạo được cái hạnh đức ở bên ngoài, cũng tạo cho cái xã hội nó có cái sự hòa bình rồi đó. Con người cũng hiếu hạnh, cũng hạnh đức, cũng sống có lễ độ, nhân lễ, đoàn nghĩa, chí tín, thì cái đó con người cũng giúp cho cái xã hội mở rộng ra cho cái đại đạo, thì cái đó là đại đạo cho cái xã hội ha. Còn cái đại đạo bên trên đưa xuống á, có nghĩa là những cái đạo lớn ở tại thế gian cũng là cái đại đạo. Rồi, tiếp theo ha. Tại sao thầy nói ghét thật là ghét mà thương thật là thương thì mới tới quân bình à? Cái này hay ha. Ghét thì ghét mà thương thì thương mới tới quân bình. Ghét thì ghét, thương thì thương, sao được ta?
Còn ghét thì ghét mà nó không có thương nổi thì sao?
Là đi xuống luôn ạ. Xuống luôn. Xuống luôn cái nhìn chỉ đại thành chỉ địa đó.
Và nếu mà nó thương thì là thương mà nó không biết ghét thì sao?
À, thương hoặc là thương không biết ghét mà không biết tha thứ và thương yêu thì không đi tới ông Phật được nha.
Không có ghét đâu mà tha thứ và thương yêu, đâu có ghét ai đâu mà cần phải tha thứ.
Đâu có, thương yêu mà không biết tha thứ thì không có thành Phật được. Đấy, thương gì thương là nó dốc. Thầy nói đó, nó thương gì thương là nó nói dốc. Nó nói nó thương đây nhưng mà ngồi kia nó đổi. Cho nên cái thật thà chất phát là quan trọng. Rồi bây giờ mình nghe ông thầy nói gì ha.
Thế này như vậy, nói là bạn nhưng mà không có ghét đâu. Không ghét được. Bởi vì không có nắng làm sao lại để thích mưa, mà không có mưa làm sao thích mưa, hiểu không?
Như vậy này ý là như là mình tự hào sớm mà học
biết tính rồi, đó là cái lực quân bình nó đi tới vô cực rồi đó mà
ghét hào
rồi, khi mà ghét thương mình hiểu hết rồi đó, mình đi về cực, đó là quân bình. Ghét thiệt, ghét thương, thiệt thương quân bình không gì.
Khi mà anh nhận định một người nào mà anh thương người đó, lời nói hành động của anh cũng nói quá cái tình thương thiết thương thiết thương thiết thương mà nó không chịu nghe. Rồi anh sẽ đi chỗ yết thiệt yết thiệt yết. Rồi anh thấy thằng đó nói nó ở vị trí nó chưa phát hiện được, nó đúng là đứng để nó cũng như cây trên rừng đó, là đừng nữa. Có thứ cây 10 năm trồng hoài nó cứ đẹp vậy thôi nó lên được. Thì nó phải chịu cho nó trong hoàn cảnh tiến hóa như vậy mà thôi. Cái luật của nó như vậy. Không có gì hơn mà mình phê phán bận tâm để làm. Trong rừng có cây cao cây thấp. Mà cây cao tòa lớn thì khi cái tà nó lớn nó che những cây nhỏ. Đó có luật rất rõ rồi. Tại sao mình nói lo để làm gì? Tại sao mình không thấy cái quy nghi nhà hạ tự nhiên của trời đất sắp đặt như vậy để mình hưởng cái sự quy nghi sắp đặt tinh vi của thực tế mà mình lui về với mình và sửa lại cho mình có trật tự như vậy, mình thấy mình sung sướng quá, thấy mình giảm khổ quá.
Đó, cái này hay đó, anh Bảo nói đi.
Lily nói đi, thương sao thương thì là thương, mà ghét thì là ghét, sao nói gì?
Thôi anh Bảo nói đi, nói. Ghét thật là ghét, là thương thật là thương.
Làm sao? Bây giờ nói một cách cụ thể coi nó làm sao?
Bây giờ mình nói trước cái clip này rồi mình sẽ nói cụ thể ha.
À.
Thì nói mà không có mưa thì không có làm sao có thích nắng được. Không thấy mưa thì mình thấy nắng nóng quá, mệt quá. Đúng không? Khi có mưa xuống, đúng rồi, mình mưa xuống, mình thấy nắng lên quý quá, nắng trời khoái quá, nắng tại mưa đi ngập lụt, xe đẩy tùm lum, ngập hết đường xá ha. Còn bên này thì mưa thì nó lạnh ha. Rồi, bây giờ không có nắng, làm sao mình thích mưa? Khi nắng nắng quá thì mình mới thấy cái mưa là quý, tại vì nó mát dịu. À, thấy cái đó rõ ràng, thấy hai mặt rõ ràng. Lúc nào mình có tuyết á thì mình nói trời ơi sao mà lạnh quá, nhưng mà mình mặt khác mình mới thấy lúc có tuyết á cái nắng mình mới quý nè. Nhưng mà mình khi mình có cái nắng mình thấy nóng quá, có tuyết bộ lạnh hơn chút xíu đỡ hơn. Tôi khoái lạnh không khoái nắng. Vậy đó, cái nắng thì khó ăn nhưng mà cái lạnh thì dễ ăn cơm. Đó là nói về mặt đời. Nhưng mà mình hiểu được hai mặt đó thì là cái đó là quân bình. Ha. Còn bây giờ mình ghét thiệt là ghét, mà thương thiệt là thương, mình mới quân bình. Bây giờ mình thấy người ta ghét mình, nhưng mà cái sự phát triển của họ là đi tới đó là người ta phải ghét. Mà mình giờ mình giảng giải cho nó quá chừng quá đất, mình gieo cho nó quá chừng quá đất. Tại vì mình thương nó quá, mình muốn gieo cho nó. Mình thương quá, mình muốn gieo cho nó nhưng mà nó không nhận. Rồi mình thấy nó ghét mình thì mình cũng tức lắm, mình nói tại sao mình làm cho nó quá trời mà nó không có hiểu, nó không nhận được. Nhưng mình cũng ghét, nhưng mà ghét tới một lúc nào đó rồi mình mới hiểu được mình cũng thương nó tại vì nó không hiểu cái sự phát triển của nó tới đó mà thôi, chứ nó không thể nó phát triển cao hơn. Ha, cho nên đâm ra cái ghét thiệt là ghét mà thương thiệt là thương á mới đi tới cái sự quân bình. Có nghĩa là mình phải ghét cái người, cái chuyện mà có hoàn cảnh tới với mình, chắc chắn cái đó là một cái sự thay đổi trong cái tư tưởng của mình, làm cho mình khó chịu, mặc dù mình làm cái chuyện đó tốt mà cái người đó người ta không nhận được. Người ta không nhận được thì mình cũng bến đầu, mình cũng khó chịu ha. Nhưng mà sau đó mình mới hiểu được cái trình độ nó tới đó, nó không thể nào nhận được cái mà mình đã gieo, cái mà mình đã làm. Nó không nhận được, cái trình độ nó tiến tới đó mà thôi. Cũng như thầy nói trong gừng vậy đó, có những cái cây nó 10 năm nó đẹp hoài, nó không lớn, nó đâu lớn được, nó thấp hoài, nó đâu cao được, còn nó lớn quá, nó đâu thấp được. Cái đó là cái sự quân bình mà mình hiểu được thì mình sẽ không có thấy là mình hụt hẫng, hay là mình thấy là mình động loạn, hay là mình không thấy là mình có cái sự phẳng lặng hay là thanh tịnh, bình tâm để suy nghĩ được cái đó tại sao mình ghét tới mức tột cùng, rồi lúc đó mình mới thương. Thì mình lúc đó với thầy mới nói ô hê, ba cái ô hê mới được, một cái ô hê không được nha. Phải thương, 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 thiệt là thương thì mới thương thật. Còn nếu không thương thật á, thì chỉ nói một cái thương thôi mà chút xíu nó quay vào đầu kia nó chửi á. Cho nên phải có hai mặt của nó, mình ghét nhưng mà mình đi tới cái tột cùng là mình phải thương nó lại, bởi vì cái đó là sự quân bình. Mình không thể nào mà ghét nó hoài được, bởi vì cái mà mình làm cho nó có nghĩa là từ cái tâm tốt của mình. Vậy đó. Theo em hiểu là vậy đó. Thấy không? Anh Bảo nghĩ gì đúng không? Rồi bây giờ câu tiếp theo ha. Tu để trở về với chánh giác cũng giống như trở về với phần hồn thôi à. Chứ không có gì khác hết. Cái này chắc khỏi phải nghe ha. Tại vì tu mà trở về với chánh giác chỉ có thực hành thôi, chứ không có nói bằng cái lý thuyết được. Phải thực hành mà muốn đi tới cái sự chánh giác, có nghĩa là cái sự đó trọn lành, trở về với thực sự cái ngôi vị của một cái bậc đại giác, của một cái vua của tiểu thiên địa này, thì mình mới nói là mình trở về được cái chánh giác, mình đi tới cái phần chân giác tuốt ở trên cao rồi. Cái đó cao ha. Mình phải bỏ hết những cái gì trói buộc cho mình thì mới đi tới được cái kết thúc cuối cùng, đó là sự trọn lành, đó là chánh giác á. Câu tiếp theo cũng vậy, câu tiếp theo này em nghĩ cũng không có đào sâu được anh Bảo, tại vì hỏi về cái đi A ngục, A tỳ địa ngục, thì cái này thầy cũng có nói đó. Câu hỏi đặt ra thì cũng là cái câu trả lời, hỏi tại sao thầy lo hướng thượng đi, đừng có nghĩ tới địa ngục A tỳ, bởi vì tội của các bạn cũng không ít đâu. Thì cái câu này là câu trả lời luôn cho cái câu hỏi. Ha. Cái câu này cũng nói là cái địa ngục A tỳ là có nghĩa không phải ai cũng bị rơi vào đó, chỉ có cái tâm quá thấp thì quá ác thì mới chui vào đó được, mà chui vào đó rồi thì chỉ có những cái phong linh nó đi theo nó đòi thôi, thì đâu có muốn đi lên đâu. Nhưng mà những cái đó mình không có nên đào sâu, là tại vì mình cũng tội không, mình tội không á, chỉ khi nào mình gặp được thượng đế và thượng đế nó con ơi đó, là lúc đó mình mới hết tội, lúc đó mình mới đúng. Giờ mình còn sai hoài, mình cũng tội hoài, tội
con,
quá rồi tội luôn á.
Chưa có con ơi,
chưa có con ơi đó, thầy nói á, khi mình thượng đế nó con mà con ơi đó là rồi đó, thượng đế nó chấp nhận, là ổng chấp nhận là mình là con của ổng rồi đó, là có nghĩa là mình đã trọn lành ha, toàn giác, toàn thiện, toàn mỹ rồi đó, trở về với chánh giác đúng của một cái người cũng có như ánh sáng mình đi xuống đây ấy. lúc đầu mình xuống là như vậy đó, thì lúc đó mình mới hết tội, chỉ có như vậy thôi. Rồi những câu hỏi tiếp theo thì chắc để tuần sau tiếp tục. Em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Hết rồi hả? Mấy
dạ.
Bây giờ ok vậy thôi, ngừng đây ha.
Dạ.
Rồi xin kính chào các bạn đạo. Tạm
cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn các bạn đạo ha.
Dạ.
Tắt nha.
Dạ. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn chị Ellie.
Dạ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn
anh Sơn.
Cảm ơn anh Sơn.
Rồi tắt nha.
Dạ.